Chương 151, truy sát xuất sinh kia. Chương 151, truy sát xuất sinh kia. Ta chỉ muốn lộng chết ngươi, không nghĩ tới về sau còn muốn gặp nhau. Lý Phong lưu lại lời này sau, xách đao truy sát tới. Xuất sinh này thật sự là ý nghĩ hão huyền, hắn thế mà còn nghĩ về sau gặp nhau, làm hắn xuân thu đại mộng đi thôi. Lý Phong chém giết tới sau, cốc thọ địa cuốn quýt chạy trốn. Huynh đệ, nhanh dùng đao đánh chết hắn. Bàn tử ở hậu phương hô to, dùng đao đánh chết hắn. Tôn đại hầu cũng đang gieo họ. Lý Phong nguyên bản có thể một đao vỗ tới, nhưng hắn coi trọng cấp thọ địa y phục. Y phục này chất lượng không tệ, đoán chừng là tơ lụa. Nếu như đem hắn chém bị thương, chảy máu, không chỉ có sẽ chẻ hỏng quần áo, cũng biết làm hư cái này áo liền quần. Siêu Lý Phong tiện tay quăng ra, trường đao lao vụn vụn đi qua. Bàn tử, giúp ta giữ gìn kỹ trường đao. Hắn nhường bàn tử cây trường đao giữ gìn kỹ. Ta thao, Lý Phong, ngươi không cần mù quáng tự đại a. Tôn đại hầu sợ hai hắn chắc bước, đem mệnh cho góp đi vào. Bàn tử cuốn quít cây trường đao nhặt lên. Cốc thọ địa cuốn quít vào mệnh, thấy Lý Phong trong tay không có đao, hơn nữa đuổi theo tới, hắn tranh thủ thời gian quay đầu, họ Lý, ta giết chết ngươi. Hắn hung ác một côn đánh tới, nhưng hai người khoảng cách rất gần, hắn vừa hai tay nắm chắc gậy gỗ, Lý Phong một cước đạp ở trên người. Cốc thọ địa gặp cường đại lực đẩy sau, thất tha thất thể liên tục lui vài chục bước. Hắn còn không có đứng vững, Lý Phong lại như mãnh hổ vào tới. Hắn muốn ra tay lúc, Lý Phong lăng không bật lên, cấp tốc hữu tay kích trên vai của hắn. Bịch. A. Cốc thọ địa kêu đau một tiếng sau, cảm giác gân cốt đau đớn. Hắn không chịu nổi trọng lực, hai đầu gối bịch quỳ xuống đất. Hắn vừa quỳ trên mặt đất, Lý Phong đầu gối liền xông mang đụng, đâm vào gót của hắn bên trên. A. Xuất sinh này lại một tiếng hét thảm sau, bị đụng té xuống đất bên trên, chán vang ong ong. Hắn muốn đứng lên lúc, Lý Phong một chiêu khóa cổ tay, bóp lấy cổ họng của hắn. Hắn ném đi trong tay gậy gỗ, song tay nắm lấy Lý Phong cổ tay, ý đồ dãy rủa, nhưng không cách nào tránh thoát. Ta lúc đầu có thể dùng trường đao giết ngươi, nhưng ta không muốn ô uế ngươi bộ quần áo này, cho nên giữ lại ngươi toàn thời, ngươi hẳn là cảm tạ ta. Giang giác Lý Phong lưu lại lời này sau, năm ngón tay dùng sức bóp, bóp nát cốc thọ địa cổ họng. A. Cái này ra xúc hét thảm một tiếng sau, đầu lưỡi đều bị bóp hiện ra. Rắc. Trực tiếp một mệnh ô hô, chết không nhắm mắt ra ha ha ha, quá tốt rồi, hắn rốt cũng chết. Thấy cốc thọ địa bị xử lý, Tôn đại hầu cùng bản tử đại hỉ. Lâm Bình mấy người trong sơn động cùng hoan. Đệ đệ, ngươi chết rất thảm a. Thấy huynh đệ chết thảm, cốc thọ điền thống khổ hô to. A. Hắn vừa hô to một tiếng, tay trái liền chịu một kiếm, gần tay bị kinh lam chặt đứt, biến thành phế nhân. Lý Phong, ngươi giết huynh đệ của ta, ta sớm muộn muốn báo thù cho hắn. Kinh Lam, ngươi cái này đồ chết tiệt, ngươi phế đi ta tay trái, ta sớm muộn muốn giết chết ngươi. Cốc thọ điền lưu lại lời này sau, vội vàng xoay người đảm bệnh. Hắn không phải Kinh Lam đối thủ, bây giờ tay phải bị phế sau, hắn không dám ham chiến. Thử, đừng chạy. Gặp hắn muốn chạy trốn lấy mạng, Kinh Lam cuốn quýt đuổi theo. Hai người rất nhanh liền biến mất tại trong rừng. Bàn tử, đem cốc thọ địa quần áo quần toàn bộ thoát, rửa sạch sẽ sau giữ lại dự bị, ta đuổi theo cốc thọ điền. Lý Phong nhanh chóng theo đuôi mà đi. Hắn lo lắng Kinh Lam xảy ra bất chắc. Tuy nói xảy ra bất chắc tỷ lệ không lớn, thậm chí không có khả năng, nhưng hắn không yên lòng. Huynh đệ, chú ý an toàn a, nhất định phải xử lý cốc thọ điền. Bàn tử lớn tiếng nhắc nhở. Ta thích cốc thọ điền quần áo, ngươi nhất định phải đuổi kịp hắn a. Tôn đại hầu coi trọng đối phương y phục, đem cốc thọ điền xử lý sau, hai người các ngươi lập tức trở về sơn động, tuyệt đối không nên đi ra đi dạo. Lý Phong cảnh cáo hai người sau, cấp tốc xông vào trong rừng. Chỉ thấy cốc thọ điền thất kinh, hoảng hốt chạy bừa phi nước đại. Kinh Lam rút kiếm ở hậu phương truy sát. Người tại tuyệt vọng lúc, có thể bộc phát ra cường đại tiềm lực. Cốc thọ điền bạo phát ra vượt mức quy định tiềm lực. Nếu như là bình thường, xuất sinh kia tốc độ chạy trốn không có nhanh như vậy. Nhưng hắn hiện tại tao ngộ nguy cơ, có nguy hiểm đến tính mạng, cho nên chạy nhanh chóng. Đừng chạy. Kinh Lam ở phía sau một đường truy sát. Lý Phong cũng cuốn quýt xông đi lên. Bà ca, Lý Phong, Kinh Lam, chỉ cần ta còn có một mạch tại, ta liền phải để các ngươi chết không có chỗ chôn. Kinh Lam tay trái chạy xuôi máu tươi, hoảng hốt chạy bừa phi nước đại. Hắn chạy tốc độ so dã nhân còn nhanh, giống như bị quỷ truy dường như, chạy nhanh chóng. Nơi này là rừng rậm nguyên thủy, khắp nơi là rừng rậm. Bốn phía có cây tươi tốt. Cốc thọ điền nhanh chóng xông về phía trước sau, vọt vào phía trước trong rừng. Vùng rừng tùng này cành lá rậm rạp, khắp nơi là các loại tươi tốt thảm thực vật. Hắn xông đi vào sau, thân ảnh biến mất tại trong rừng. Hai người truy vào rừng cây sau, đã mất đi xuất sinh kia bóng dáng. Đáng chết, chẳng lẽ hắn chạy trốn sao? Kinh Lam mắt lộ ra hung quang, mặt mũi tràn đầy sát ý yên tâm, hắn trốn không thoát, hắn bị thương, trên tay một mực nhỏ máu, chúng ta chỉ muốn tìm tới vết máu, liền có thể tìm tới hắn. Lý Phong xem xét tỉ mỉ sau, phát hiện bên cạnh trong bụi cỏ, nhỏ xuống lấy dọn dọn huyết dịch. Theo vết máu liền có thể tìm tới cốc thọ điền. Nơi này có vết máu, xuất sinh kia chạy không được. Lý Phong chỉ vết máu sau, chuẩn bị một đường truy tìm. Đều tại ta vừa rồi có vẻ lớn ý, nhường hắn đào thoát. Kinh Lam có chút tự trách. Cái này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi không cần tự trách. Lý Phong không có trách cứ Kinh Lam. Đây quả thật là không có quan hệ gì với nàng. Cốc thọ điền thấy tình thế không đúng sau, điên cuồng liều mạng chạy trốn, Kinh Lam cũng không có chủ quan. Hai người dọc theo vết máu tìm kiếm lúc, đột nhiên cảm nhận được một cỗ nguy cơ. Lý Phong trên cánh tay lông tơ, đột nhiên không gió tự lập. Kinh Lam cũng đã nhận ra cái này nguy cơ. Hai người khẩn trương liếc mắt nhìn nhau. Hoàng Bét, gặp nguy hiểm. Lý Phong cảnh giác quan sát bốn phía, mặc dù chung quanh tất cả đều là cỏ cây, nhìn không thấy nguy cơ, nhưng trực giác nói cho hắn biết, phụ cận gặp nguy hiểm. Cẩn thận một chút, ta cũng đã nhận ra nguy cơ. Kinh Lam thanh âm có chút kiềm chế. Nàng là công phu cao thủ, cho nên nàng cùng Lý Phong như thế, đối nguy cơ đều rất mẫn cảm. Cái này nguy hiểm không phải đến từ cốc thọ điện. Xuất sinh kia còn không thể để cho hai người cảm nhận được nguy cơ. Chú ý an toàn, cẩn thận đề phòng. Lý Phong lưu lại lời này sau, hai người cuốn quýt lưng tựa lưng, cảnh giác quan sát lấy bốn phía. Về phần cốc thọ điện, bọn hắn tạm thời không có thời gian truy đuổi. Xuất sinh kia tay trái bị Kinh Lam chọn phế đi, hắn hiện tại là cái phế vật, chạy trốn uy hiếp cũng không lớn. Hai người cảnh giác quan sát bốn phía lúc, kia cảm giác nguy cơ càng phát ra mạnh mẽ. Phần phật trong rừng đống nhiên gió nổi lên. Một cỗ hàn phong đánh tới sau, hai người lông tơ đứng thẳng, ở sâu trong nội tâm có chút sợ hãi. Ta thế mà cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ. Kinh Lam có chút nghi hoặc. Nếu như chỉ là bình thường nguy hiểm, hai người không có như thế cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Chú ý một chút, không nên kinh thường. Lý Phong nhắc nhở nàng sau, theo bản năng nắm chặt trường đao. Ta trước đó ở trên đảo, từng tao ngộ một loại không biết tên quái vật tập kích, nhưng vật kia tốc độ rất nhanh, ta không thấy rõ bộ mặt của nó. Kinh Lam thanh âm có chút kiềm chế. Ta cũng tao ngộ qua quái vật kia tập kích. Lý Phong nói rằng, chẳng lẽ vật kia xuất hiện? Kinh Lam theo bản năng nắm chặt trường kiếm. Không rõ ràng, nhưng chúng ta phải chú ý phòng bị. Mặc dù không biết là cái gì nguy cơ, nhưng Lý Phong không phải rất sợ hãi, bởi vì có Kinh Lam tại. Hơn nữa hiện tại là ban ngày, hai người liên thủ, không sợ bất cứ uy hiếp gì. Chương 152, cốc thọ ruộng chạy trốn. Chương 152, cốc thọ ruộng chạy trốn. Hai người cảnh giác phòng bị bốn phía lúc, đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp. Giống thanh âm này trầm thấp, to hữu lực. Sóng âm truyền đến lúc, bốn phía cảnh lá lan lột. Hai người trong nháy mắt tê cả da đầu. Sau đó, chỉ thấy một đầu hoa dâm lớn hổ chậm rãi đi ra trong rừng. Hóa ra là một con mãnh hổ. Cái này mãnh hổ hình thể khỏe mạnh, hoa văn mỹ lệ. Phát hiện hai người sau, cái này mãnh hổ chậm rãi tới gần. Xuất sinh này không hổ là rừng rậm chi vương. Nó xuất hiện lúc, không khí dường như đông lại. Hai người trong nháy mắt có loại cảm giác áp bách, có chút không thở nổi. Hóa ra là mãnh hổ. Kinh Lam lạnh lùng nhìn xem cái này con mãnh hổ. Ta còn tưởng rằng là cái gì nguy cơ, thì ra chỉ là một con mãnh hổ. Xuất sinh này xuất hiện thật không phải lúc. Xuất sinh này xuất hiện, cứu được cốc thọ điền một mạng. Nếu như hai người không có tao ngộ cái này nguy cơ, nhất định có thể đuổi kịp cốc thọ điền. Xuất sinh xuất hiện, chỉ hoãn bọn hắn truy sát. Cẩn thận một chút, không cần sơ ý chủ quan. Kinh Lam nắm chặt trường kiếm, nhắc nhở Lý Phong không nên kinh thường. Ân. Lý Phong khẽ gật đầu, đối mặt cái này con mãnh hổ, hắn cũng không dám kinh thường. Tuy nói hắn có trường đao nơi tay, có thể giải quyết rơi cái này con mãnh hổ, nhưng hắn cũng sợ hãi xảy ra bất chắc. Cùng người vật lộn, cho dù chủ quan chịu một chiêu, nhiều nhất chịu bị thương. Nhưng mãnh hổ khác biệt, xuất sinh này lực lớn vô cùng, không cẩn thận bị nó đập một trường, nhẹ thì nứt xương trọng thương, nặng thì tại chỗ tử vong. Mãnh hổ phát hiện hai người sau, cũng không dám bỗng nhiên tiến công, mà là chậm rãi tới gần, chậm rãi thăm dò hai người. Xuất sinh, ngươi hỏng ta kế hoạch, nhường cốc thọ điền đào thoát, ta muốn làm thịt ngươi, rót xương lóc thịt ngươi cái này thân da lông. Lý Phong chuẩn bị xử lý cái này con mãnh hổ sau, tiếp tục tìm kiếm cốc thọ điền, làm thịt nó. Kinh Lam người hung ác không nói nhiều, nàng muốn làm thịt cái này con mãnh hổ. Tốt. Lý Phong sau khi gật đầu, nói rằng, ta phụ trách chủ công, ngươi xuất kỳ bất ý đánh giết. Đi. Kinh Lam không có một câu dư thừa nói nhảm. Lý Phong cũng thích cùng loại người này hợp tác, thực lực cường đại, không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Chuẩn bị. Siêu Lý Phong cấp tốc hướng mãnh hổ xông tới giết. Hắn muốn dẫn đầu xuất kích. Hắn nhanh chóng hướng về đi qua lúc, kia mãnh hổ cũng cấp tốc vọt tới. Xuất sinh này tốc độ thật nhanh, nó hướng Lý Phong vọt tới sau, thả người vọt lên, ý đồ nhào cắn. Lý Phong phi nhanh trên đường nguyên địa chuyển biến, cấp tốc tránh đi mãnh hổ xung kích. Cái này mãnh hổ xung kích tốc độ quá nhanh. Lý Phong tránh đi sau, nó thân hình không bị khống chế, tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Kinh Lam thừa cơ theo trên cây nhảy xuống, một kiếm đâm thẳng phần gáy. A, nha. Nàng giống to một tiếng sau, song tay nắm chặt chuôi kiếm, phong mang trường kiếm, theo mãnh hổ phần gáy đâm xuyên tới mặt đất. Hống hống hống, xuất sinh này phát ra trận trận gào thét sau, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất. Hai người liên thủ, thực lực viễn siêu tại một cộng một. Thủy Hử bên trong võ tổng, tay không tấc sắt cũng có thể đánh chết một con mãnh hổ. Lý Quỳ trong tay có đao, có thể tùy tiện giết chết bốn đầu lão hổ. Hai người liên thủ, đối phó một con mãnh hổ dễ như trở bàn tay. Chú ý an toàn, cẩn thận nó phản công. Mãnh hổ được thành công đánh giết sau, Lý Phong nhắc nhở Kinh Lam tránh đi. Ân. Kinh Lam rút ra trường kiếm sau, cấp tốc lui về sau vài chục bước. Mãnh hổ thân thể cao lớn nằm trên mặt đất, liên tục rút thở hổn hển mấy cái sau không nhúc nhích, chết hẳn. Nó chết rồi. Kinh Lam chỉ trên mặt đất mãnh hổ. Dám phá hỏng chuyện tốt của chúng ta, nó chết thì tốt. Mặc dù cái này con mãnh hổ chết, Lý Phong vẫn cảm thấy không đủ hả giận. Xuất sinh này xuất hiện, cứu được cốc thọ điền một mạng. Chúng ta nhanh tìm kiếm cốc thọ điền. Kinh Lam không muốn buông tha xuất sinh kia. Xuất sinh này bất tử, các nàng bất an. Hai người dọc theo vết máu tìm kiếm. Nhưng mười mấy phút sau, vết máu dần dần biến mất. Cốc thọ điền rất thông minh. Hắn hẳn là ý thức được vết máu sẽ bại lộ hành tung, cho nên tiêu hủy vết tích. Dương dẫm nguyên thủy bên trong khắp nơi là cây cối. Muốn tìm tới cốc thọ điển như mò kim đáy biển. Nếu như đối phương cố ý tranh né ẩn dấu, hai người tìm kiếm mấy ngày mấy đêm, cũng biết không công mà lui. Bởi vì chỉ cần lệ kém một chút phương vị, liền sẽ chật ngàn dặm. Hắn biến mất không thấy. Kinh Lam quan sát lấy bốn phía. Cái này dương dẫm nguyên thủy bên trong cảnh sắc, khắp nơi đều như thế. Muốn tìm tới xuất sinh kia quá khó khăn. Tính toán, đã tìm không thấy hắn, kia liền trở về a. Lý Phong không muốn lại trì hoãn thời gian. Không giết hắn, ta nuốt không trôi khẩu khí này. Kinh Lam trong ánh mắt lóe ra sát khí. Nàng muốn vì kia hai cái đồng bào báo thù. Ta giết hắn đệ đệ, cũng coi như suất này ngụ ác khí, huống chi hắn tay trái phế đi, so như phế nhân, rất khó tại rừng rậm nguyên thủy bên trong sống sót. Cho dù Cốc Thọ Điền chạy trốn, hẳn là cũng sống không được bao lâu. Một cái phế vật, rất khó ở trong loại hoàn cảnh này sinh tồn được. Không thể tự mình giết chết hắn, thật sự là tiếc nuối. Bịch. Kinh Lam một quyền nện ở bên cạnh trên đại thụ. Đi thôi. Lý Phong quay người đi trở về. Mặc dù không cam tâm, nhưng cũng không thể tránh được. Cái này có lẽ chính là thiên ý A Thượng Thiên muốn cho Cốc Thọ Điền nhiều sống một đoạn thời gian, cho nên nhường kia mãnh hổ kịp thời xuất hiện cả đường. Hai người đường cũ trở về, đi vào mãnh hổ bên cạnh thi thể sau. Lý Phong xử lý mãnh hổ thi thể. Da hổ có thể làm chăn mền, hổ cốt có thể làm thuốc. Còn có hổ tiên người cường thân trắng thể. Cái này hổ tiên rất trọng yếu, Lý Phong muốn mang về bộ thân thể. Hai người bận rộn nửa ngày, dốc thịt hạ da hổ sau, mang đi một bộ phận thịt hổ, hổ cốt. Nhưng Lý Phong thích nhất vẫn là hổ tiên. Cái này là nam nhân chạm xăng dầu, cũng là nam nhân chí bảo. Kinh Lam đối với hắn liếc mắt, phản phất tại nói, ngươi làm sao lại muốn loại vật này? Lý Phong không có giải thích, hắn chỉ là cười không nói. Kinh Lam loại này không hiểu tình cảm nữ nhân, giải thích cũng vô dụng. Hai người hướng sơn động đôi lúc, nguyên thủy rừng cây một chỗ núi xanh hạ, Cốc Thọ Điền trốn ở nham thạch phía sau. Tay phải hắn cầm tay trái vết thương, tận lực phòng ngừa vết dịch dọn trên mặt đất. Bà cả, Kinh Lam, ngươi thế mà phế bỏ ta tay trái, ta sớm tôi muốn giết chết ngươi. Lý Phong, ngươi giết đệ đệ ta, ta muốn báo thù huyết hận, muốn đem ngươi ngàn đao bầm thây, mũ mã phanh thây, chậm rãi tra tấn ngươi. Cốc Thọ Điền đau đến nhe răng trợn mắt, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Nghĩ đến đệ đệ chết thảm, hắn đầy ngập lửa giận, thề muốn báo thù rửa hận. Nhưng hắn lẻ loi một mình, tay trái còn bị phế đi, muốn báo thù quá khó khăn. Thiên thần, ta cùng Lý Phong bọn hắn có huyết hải thâm cửu, cầu ngươi phù hộ ta, để cho ta báo thù rửa hận a. Ta muốn giết chết Kinh Lam cùng Lý Phong, giết chết bản tử cùng hậu tử, ta muốn chiếm lấy mấy cái kia phương đông nữ nhân. Ta muốn báo thù, ta muốn nữ nhân a. Phù phù Cốc Thọ Điền quỳ trên mặt đất thỉnh cầu thượng thiên phù hộ. Hắn khẩn cầu thượng thiên sau, chịu đựng đau đớn đứng dậy, Lý Phong, Kinh Lam, chỉ cần còn có một mạch tại, ta liền sẽ không bỏ rơi báo thủ. Hắn phát hạ cái này lời thề sau, biến mất tại núi xanh hạ. Chương 153, chuẩn bị ứng đối nguy cơ. Chương 153, chuẩn bị ứng đối nguy cơ. Ha ha ha, trong núi không láo hổ, hầu tử xương đại vương, Lý Phong cùng Kinh Lam cũng tại, trong sơn động ta quyết định, các ngươi đều nếu nghe ta. Mấy người tụ trong động lúc, Tôn Đại Hầu cười đến không ngậm miệng được. Lý Phong cùng Kinh Lam không tại, hắn muốn xưng lão đại. Ta thao, coi như Kinh Lam cùng huynh đệ của ta không có ở, cũng không tới phiên ngươi làm lão đại. Bàn tử tại chỗ cho hắn dội nước lạnh. Coi như Lý Phong cùng Kinh Lam không có ở, chúng ta cũng chỉ nghe bản ca, hoặc là nghe Hoa Hồng Tỷ. Mấy nữ sinh kia cũng biểu thị không phục. Liên Tôn Đại Hầu điểm này mèo ba chân năng lực, hắn thế mà còn muốn làm lão đại, hắn suy nghĩ nhiều. Các ngươi có thể hay không phối hợp điểm, để ta làm một phút lão đại cũng được a. Tôn Đại Hầu biểu thị bị thương rất nặng. Hắn cũng muốn làm đội trưởng, muốn làm lão đại qua đã nghiền. Hừ, muốn làm lão đại, kia liền lấy ra bản lãnh của ngươi, nếu như không năng lực, không ai phục ngươi. Mấy cái kia muội tử không cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Ai nha, Lý Phong cùng Kinh Lam trở về. Mấy người trong động nói chuyện trời đất lúc, Lâm Bình thấy hai người trở về. Đám người đứng dậy xuyên thấu qua miệng thông gió hướng ra phía ngoài nhìn lên, chỉ thấy Lý Phong khiêng ra hổ trở về. Lao công ta thật lợi hại, bọn hắn đuổi theo giết Cốc Thọ Điền lúc, còn thuận tay làm thịt một con mãnh hổ. Nhìn thấy cái kia khả ái ra hổ sau, Du Tiểu Lệ rất ưa thích. Ra hổ rất mềm mại, cũng rất ấm áp. Thứ này so chăn bông tử còn thoải mái. Ngươi lại còn nói hắn là lão công ngươi. Nghe được Du Tiểu Lệ xưng hô Lý Phong là lão công, Tôn Đại Hầu âm thanh run rẩy, hy vọng trong nháy mắt phá hủy. Hắn rất ưa thích cái này tiểu lọ lì muội tử. Hừ, hắn vốn chính là lão công ta a, sao? Du Tiểu Lệ trước mặt mọi người thừa nhận cùng Lý Phong quan hệ. Có lẽ là nhiều mấy cái nữ đồng bào, nàng có chút không nợ a Lý Phong, Kinh Lam, các ngươi trở về. Lâm Bình đem động cửa mở ra sau, mấy người đi ra trong động. Đúng vậy a, chúng ta trở về. Lý Phong đem ra hổ, đặt ở đống lửa trên tảng đá nướng. Cốc Thọ Điền đã chết rồi sao? Dương Mân tôi hỏi. Ai, xuất sinh kia mạng lớn, hắn đào thoát. Lý Phong thở dài một tiếng. Biết được Cốc Thọ Điền chạy trốn, Tôn Đại Hầu luồn lên nhảy xuống, cả giận nói, hai người các ngươi liên thủ, thế mà nhường Cốc Thọ Điền chạy trốn, ta thế nào hướng đại gia bằng dao? Ngoa tạo. Bịch. Bàn tử sinh khí đạp hắn một cước. Chết bàn tử, ngươi đạp ta làm gì? Tôn Đại Hầu hỏi. Bàn tử nói rằng, Cốc Thọ Điền chạy trốn liên quan éo gì đến CM mày à, mọi người chúng ta cũng không cần ngươi cho bàn giao. Đúng vậy a, chúng ta không cần ngươi cho bàn giao. Mã Quyên Quyên mấy người đồng thời gật đầu. Tôn Đại Hầu thực sẽ hướng trên mặt mình tiếp bảng. Hắn thế mà còn muốn cho đại gia bàn giao, hắn là lãnh đạo sao? Hắc hắc, ta vừa rồi chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi, các ngươi đừng coi là thật. Tôn Đại Hầu cười cười xấu hổ. Huynh đệ, xuất sinh kia thế nào chạy trốn? Bàn tử nghi hoặc. Bất luận Lý Phong vẫn là Kinh Lam, đều có thể nhẹ nhõm nắm Cốc Thọ Điền. Có thể hai người cùng nhau liên thủ truy đuổi, thế mà nhường hắn chạy trốn, cái này rất không hợp với lẽ thường. Đám người cũng đồng thời nhìn xem hai người. Tất cả mọi người rất muốn biết, Cốc Thọ Điền là như thế nào chạy trốn. Kinh Lam không quen giải thích, cũng không thích nói chuyện, đối mặt đám người ánh mắt nghi hoặc, nàng trực tiếp lựa chọn không nhìn. Lý Phong giải thích nói, xuất sinh kia mệnh không có đến tuyệt lộ, chúng ta đang đuổi giết hắn lúc, trong rừng bỗng nhiên toát ra cái này con mãnh hổ, bởi vì muốn đối phó mãnh hổ, cho nên không đuổi kịp hắn. Ai, cái này có lẽ chính là thiên ý a. Đến biết sự tình nguyên do sau, Dương Mân tôi hai tay vây quanh ở trước ngực, thở dài thở ngắn. nàng vốn là rất đầy đặn mê người. Hai tay vây quanh ở trước ngực lúc, nàng dáng người càng bá mãn. Đúng vậy a, đây có lẽ là tiên ý a. Lâm Bình cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Xuất sinh kia chạy trốn sau, vạn nhất âm thầm nhìn chằm chằm chúng ta rất nguy hiểm a. Cố Quyên Quyên mấy người biểu thị sầu lo. Minh Thương dễ cản, ám tiễn khó phòng. Nếu như cựu nhân một mực nút trong bóng tối, tìm cơ hội ra tay, các nàng sẽ rất nguy hiểm. Xuất sinh kia tay trái bị Kinh Lam phế bỏ, hắn hiện tại là cái phế vật, chạy trốn cũng không quan trọng. Lý Phong không thèm để ý Cốc Thọ Điền uy hiếp. Xuất sinh này phế đi, đối uy hiếp của bọn hắn không lớn. Việc đã đến nước này, không cam tâm cũng có thể dùng, về sau có cơ hội lại giết chết hắn à? Dương Mân Côi thở dài nói. Ân. Đám người đồng thời gật đầu. Cốc Thọ Điền chạy trốn, chúng ta sau đó phải làm cái gì? Lâm Bình hỏi. Chế tác cung tiễn, chế tác hộ thuẫn cái khiên mây. Lý Phong muốn vì ứng đối dã nhân nguy cơ làm chuẩn bị. Chỉ có sớm chuẩn bị tốt những vật này, xảy ra nguy cơ lúc khả năng bảo mệnh. Như thế nào chế tác cung tiễn? Đám người không có đầu mối. Các nàng không có dây cung, cũng không có mũi tên. Rất khó chế tác cung tiễn. Hòn đảo bên trên không có những vật tư này. Ngay cả hộ thuẫn cũng rất khó chế tác. Nếu như dùng vật liệu gỗ chế tác tấm chắn, người bình thường cầm không được. Thử nghĩ, mang theo cổng kềnh tấm chắn, một khi dã nhân đến, chẳng những không dùng được, còn sẽ trở thành vướng hữu. Chúng ta có thể dùng đặc thù vỏ cây đun sôi sau, ngâm ở trong nước lặp đi lặp lại đánh, dùng loại tài liệu này chế tạo ra hộ thuẫn, chẳng những nhẹ nhàng, dễ dàng mang theo, chất lượng cũng rất tốt. Lý Phong đột nhiên nghĩ đến cái này dễ thôi pháp. Ân, biện pháp này quả thật không tệ, nhưng như thế nào chế tác cung tiễn? Đám người hỏi. Nếu như tìm không thấy chỉ gai cán thảm thực vật, liền dùng đặc thù cây gân chế tác dây cùng, về phần mũi tên đi, dùng đá nhọn hoặc là xương cốt thay thế. Lý Phong nghĩ đến cổ nhân chế tác cung tiễn phương pháp xử lý. Người nguyên thủy chính là như vậy chế tác cung tiễn. Trên đảo bọn dã nhân cũng là như thế này chế tác cung tiễn. Tuy nói uy lực không mạnh, nhưng có chút ít còn hơn không. Lý Phong, ngươi đội trưởng này làm quá thích hợp, ngươi quả nhiên kiến thức rộng rãi a. Dương Mân Tôi bội phục dựng thẳng lên một cái. Cố Quyên Quyên mấy người cũng rất kính nể hắn. Tận mắt nhìn thấy hắn chém giết Cốc Thọ Địa sau, mấy nữ sinh này đều rất kính nể thực lực của hắn. Bởi vì hắn so Kinh Lam còn lợi hại hơn một chút. Để hắn làm đội trưởng, đại gia vui lòng phục tùng. Cốc Thọ Điền hai người huynh đệ trước đó ra ngoài đánh qua sàn, ta đoán chừng bọn hắn trong động có không ít con mồi. Chúng ta hướng bọn hắn sơn động phương hướng đi, tiện thể lấy đi những cái kia con mồi. Lý Phong chuẩn bị hướng phương hướng kia tìm kiếm cần vật liệu. Ha ha ha, trước đó đem bọn hắn chuyển quang, đốt rủi, hiện tại lại mượn gió bẻ măng lấy đi con mồi của bọn họ, đây thật là đời người một vui thú lớn a. Bàn Tử cười đến không ngậm miệng được. Lý Phong không tới lúc đến, bọn hắn rất một ngạt. Bây giờ đại gia rốt cục phát tiết tức giận. Ai, nếu như Lý Ca sớm một chút cùng chúng ta gặp nhau, những cái kia đồng bào có lẽ sẽ không phải chết. Cố Tiểu Giai than thở. Nghĩ đến trước đó những cái kia chết đi những đồng bào, tâm tình mọi người nặng nề. Đây có lẽ là thiên ý à, nguyện những cái kia chết đi những đồng bào sớm một chút đi thiên đường, đời sau không có tai nạn. Dương Mân Tôi hướng lên trời cầu nguyện, nàng hy vọng những cái kia những đồng bào sớm một chút siêu độ. Đám người muốn rời khỏi lúc, Lý Phong cùng Bản Tử rời lên cự thạch ngăn ở cửa động. Phong ngừa Cốc Thọ Điển trộm vào động bên trong, tại trong đồ ăn hạ độc. Các vị, chúng ta muốn tìm chế tác cung tiễn cùng tâm chắn vật liệu, đại gia cùng ta cùng nhau xuất phát, ta cùng Bản Tử dẫn đầu đi ở phía trước, Kinh Lam đi đằng sau, những người còn lại đi ở chính giữa. Lý Phong dặn dò đám người bảo trì trận hình. Ân. Đám người đối với hắn nói gì nghe nấy, tất cả hành động nghe theo chỉ huy. 11 người đội ngũ, tại Lý Phong dẫn đầu hạ, chỉnh tề tiến lên. Chương 154, cẩn thận, nó có độc. Chương 154, cẩn thận, nó có độc. Lý Phong đi vào Cốc Thọ Điện Sơn động sau, phát hiện cửa động cột hai con thỏ hoang, còn có một đầu lợn rừng. Cái này lợn rừng bị đánh chết, nhưng hai con thỏ hoang còn sống. Đầu này lợn rừng không lớn, chỉ có hơn 100 cân. Ha ha, mẹ nó, chuyện này đối với chó huynh đệ cuối cùng làm chuyện tốt, thay chúng ta đánh điểm con mồi, tránh khỏi chúng ta phiền toái. Nhìn thấy đầu kia lợn rừng sau, Bàn Tử cười vui vẻ cười. Bọn hắn đang lo không có con mồi đâu. Hoa, cái này hai con thỏ hoang thật đáng yêu a, thỏ con thỏ, ngươi biết ta sao? Du Tiểu Lệ ngồi xổm trên mặt đất, nhẹ nhàng vuốt ve hai cái tiểu hối thỏ. Nếu như là tại Hải Vân tỉnh, ta khẳng định không nợ ăn các ngươi. Dương Mân Tôi ngồi xổm trên mặt đất lúc, tay trái đặt ở trên đầu gối, phải tay vuốt ve lấy thỏ đầu. Bởi vì cổ áo của nàng rộng rãi. Lý Phong ở trên cao nhìn xuống nhìn lại lúc, nhìn thấy một đôi đại bạch thỏ. Nàng so Lâm Bình có khí chất, dáng người tốt hơn, càng đầy đặn. Có thể là trà trộn giang hồ nguyên nhân a, nàng rất chú trọng dáng người. Thấy Lý Phong nhìn mình, Dương Mân Tôi nắm tay để ở trước ngực, đè xuống ú cổ áo. Lý Phong thần sắc tự nhiên thu hồi ánh mắt. Hắn không phải mới vừa hèn mọn cố ý muốn nhìn, chỉ là trong lúc vô tình, cho nên không cần thiết kinh hoàng tránh né ánh mắt. Dương Mân Tôi cũng rất lớn vương, nàng nhạt méo cười một tiếng sau, nâng cao ngạo kiểu đứng dậy. Những thức ăn này đủ chúng ta ăn một đoạn thời gian, chúng ta trước tiên tìm chế tác cung tiễn cùng tấm chắn vật liệu. Lý Phong nói rằng. Tốt. Đám người nghe theo an bài. Trung quanh nơi này khắp nơi là nguyên thủy rừng cây. Mặc dù không thiếu vật liệu gỗ, nhưng muốn tìm tới thích hợp vật liệu không dễ dàng. Bàn Tử, Hoa Hồng Tỷ, các ngươi biết kể bên này nào có rừng trúc sao? Lý Phong muốn tìm rừng trúc. Mặc dù bọn hắn trước đó gặp được một mảnh rừng trúc, nhưng cái rừng trúc kia cách nơi này quá xa. Nếu như muốn đường cũ trở về tìm kiếm cái rừng trúc kia, chỉ sợ ít nhất phải đi một hai ngày. Hơn nữa hai ngày cũng đi không được bao xa, bởi vì đây là rừng rậm nguyên thủy, có rừng rậm, có gò núi, có khe ránh. Một ngày thời gian, nhiều nhất chỉ có thể đi hơn 10 dặm. Rừng trúc. Nghe được Lý Phong hỏi thăm sau, Dương Mân tôi chỉ vào bên trái rừng cây, chúng ta trước đó ra ngoài đi săn lúc, tại phương hướng kia gặp được một mảnh rừng trúc. Huynh đệ, ngươi tìm kiếm rừng trúc làm gì? Ngươi muốn dùng cây trúc chế tác cung tiễn sao? Bàn Tử hỏi. Cây trúc chế tác cung tiễn dùng được cái bòi à? Liền chim đều bắn không chết, thế nào đối phó dã nhân? Tôn Đại Hầu cho rằng cây trúc chế tác cung tiễn không đáng tin cậy, uy lực quá nhỏ. Ngươi hiểu cái bướm đây này tuyến a, cây trúc tác dụng rất nhiều. Biết được kể bên này có rừng trúc sau, Lý Phong đại hỉ. Hắn phải dùng trúc phiến chế tác hộ thuẫn, ống trúc chứa đựng thịt heo rừng. Chỉ cần đem thịt heo dùng dầu chịu quen thuộc, chờ làm lạnh sau, đem dầu cùng thịt cùng một chỗ đổ vào ống trúc bên trong bịt kín lên, bảo tồn một năm nửa năm cũng không thành vấn đề. Vừa lưu lạc hòn đảo lúc, hắn vốn định dùng loại phương thức này bảo tồn thịt heo, nhưng bởi vì do nhiều nguyên nhân, một mực chưa thể thực hiện. Hầu tử, huynh đệ của ta nói cái gì, chúng ta liền làm cái gì, ngươi ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy? Bàn Tử đẩy hắn. Chết Bàn Tử, ngươi hiểu cái bướm đây này tuyến à? Ta đây là vì đoàn đội suy nghĩ, ta là vì mọi người khỏe. Tôn Đại Hầu nói rằng. Mấy người nghi ngờ nhìn qua hắn. Hắn vì cái gì nói là vì mọi người khỏe? Tôn Đại Hầu mỉm cười giải thích, Lý Phong hiện tại là đội trưởng, chúng ta không thể quá nói gì nghe nấy, muốn phòng ngừa hắn quyền lực quá lớn, phòng ngừa hắn một nhà độc đại, chuyên quyền độc đoán. Ngoa tạo, ngươi có thể hay không nói câu tiếng người? Bàn Tử lại muốn đạp hắn một ước. Tôn Đại Hầu tranh thủ thời gian trốn tránh sau, nói rằng, không cần chế giễu so ngươi càng dũng cả người, bởi vì bọn hắn tranh thủ được bằng, sớm tối cũng biết chiếu ở trên thân thể ngươi. Hầu ca, ngươi thật có ý tứ. Du Tiểu Lệ cười. Mã Quyên Quyên kia ba nữ sinh cũng cười. Dương Mân tôi khí chất cao quý nhạt nhẽo cười một tiếng. Ở trong mắt nàng, Tôn Đại Hầu chính là không hiểu chuyện nhóc con. Chỉ có trải qua xã hội đánh đập, trải qua xã hội bất công người, khả năng trải nghiệm ta những này danh ngôn chí lý. Thấy đại gia trò cười chính mình, Tôn Đại Hầu kiệt lực giải thích. Không cần nói, chú ý phòng bị bốn phía. Lý Phong đi xuyên qua trong rừng trong đường nhỏ, cẩn thận quan sát bốn phía. Hắn cũng không phải là lạm dụng chức quyền, không cho đám người hi hi ha ha. Nơi này khắp nơi là nguy cơ, nếu như đại gia hi hi ha ha đùa giỡn, dễ dàng xem nhẹ nguy hiểm. Nghe được nhắc nhở của hắn sau, đám người toàn bộ yên tĩnh. Tôn Đại Hầu cũng không nói thêm. Hầu Tử mặc dù có chút cả lơ phất phơ, nhưng hắn cũng biết tiến hành cùng lúc đợi, nhìn trường hợp. Lý Phong cùng Bàn Tử đi ở phía trước, Kinh Lam đi ở phía sau. Những người khác đi ở chính giữa. Tiêu xài một chút kia tinh thần không bình thường nữ sinh, chỉ vào trong rừng một đóa hoa dại. Bảo bà ngoan, đừng nói chuyện. Lâm Bình sờ lên nàng đầu. Ân, không nói lời nào, bảo bà ngoan. Nữ sinh này nhu thuận sau khi gật đầu, đi theo đám người đi xuyên qua trong rừng. Lâm Bình dịu dàng thương yêu nhìn qua nàng, xem nàng như thành thân người đối đãi. Huynh đệ, nữ sinh kia thế nào điên rồi? Bàn Tử quay đầu nhìn nàng một cái, thấy nữ sinh này điên cùng, tinh thần thất thường, Bàn Tử rất tiếc hận, cũng rất đau lòng. Ta gặp phải nàng thời điểm, nàng đang hoảng sợ đảo vòng, đợi nàng sau khi tỉnh lại, tinh thần liền thất thường. Lý Phong nói rằng, ai, coi như nàng mạng lớn phúc lớn gặp người, nếu như là gặp phải người khác, hậu quả khó mà lường được. Bàn Tử cảm thấy nữ sinh kia rất may mắn. Nếu như nàng gặp phải người khác, liền cái này điên điên khủng trạng thái tinh thần, khẳng định sẽ bị người xâm phạm. Nàng là đáng thương thiện lương người, về sau đối nàng tốt đi một chút. Làm Lý Phong nói lên, nữ sinh này thay Lâm Bình cản qua tiễn sau, Bàn Tử nổi lòng tôn kính. Vùng rừng rậm này rất tươi tốt, cơ hồ không đường có thể đi. Lý Phong hai người đi ở phía trước, một đường vượt mọi chông gai, mở ra một đầu đường nhỏ. Ước chừng đi sau một tiếng, phía trước quả nhiên có một mảnh rừng trúc. Cái này rừng trúc rất lớn, xanh mơn mận cây trúc bụt dâng đi lên. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trong rừng trúc lúc, cảnh sắc mê người. Kia từng cây lục trúc, đón thanh phong lắc lư lúc, như là dáng người thon thả mỹ nhân nhẹ nhàng nhảy múa. Xa xa mọi người đi tới rừng trúc bên ngoài, dẫm lên lá trúc lúc, phát ra trận trận xa thanh âm. Trên mặt đất làm nền từng tầng lá rụng. Dẫm tại trên lá khô lúc, lòng bàn chân mềm nhũn rất thoải mái. Xoẹt xoẹt một đống dưới lá cây, đột nhiên chuyển đến xoẹt xoẹt âm thanh. Chỉ thấy một đầu màu xanh tiểu xà, nuốt lẹ lưỡi ra tử, chậm rãi leo ra lá khô bụi bên trong. Hoa, rắn. Nhìn thấy con rắn này sau, đám người giật nảy mình. Cái này là tiểu thanh, thật đáng yêu a. Du Tiểu Lệ cảm thấy con rắn này rất đáng yêu. Đây là trúc diệp thanh, kịch độc, cẩn thận một chút, không nên tới gần nó. Lý Phong cảnh giác nhìn xem đầu này tiểu thanh xà. Đừng nhìn con rắn này không lớn, còn rất đáng yêu. Kỳ thật nó so mãng xà còn nguy hiểm hơn. Lý ca, cái gì gọi là trúc diệp thanh? Cố Tiểu Giai sinh ra ở rét lạnh phương Bắc, nàng chưa thấy quả rắn. Cái này rắn độc tính không thể so với rắn hổ mang trên lệnh. Hoa, nó đáng sợ như vậy a. Biết được đầu này tiểu xà độc tính siêu cường, những nữ sinh kia dọa đến cuống quýt lui lại. Các nàng trong nháy mắt cảm giác tiểu thanh không đáng yêu. Ta cùng Bàn Tử vào rừng bên trong chặt trúc, những người còn lại lưu tại rừng trúc bên ngoài. Kinh Lam, Hầu Tử, bảo vệ tốt đại gia. Lý Phong không cho đám người toàn bộ tiến vào trong rừng trúc, miễn cho bị gặp ngoài ý muốn. Ân, tốt. Kinh Lam khẽ gật đầu sau, tay cầm trường kiếm, chú ý cẩn thận bốn phía quan sát. Có nàng ở bên ngoài bảo hộ đám người, Lý Phong rất yên tâm. Lý Phong, Bàn Tử, trong rừng có rắn, chú ý an toàn. Lâm Bình dặn dò hai người chú ý an toàn. Chương 155, có thể nào nhường nữ nhân đứng ta phía trên? Chương 155, có thể nào nhường nữ nhân đứng ta phía trên? Lý ca, ta thích ăn măng xào thịt, nếu có măng, ngươi liền làm điểm tới xào thịt. Hai người tiến vào rừng chút lúc, Du Tiểu Lệ nói rằng. Tốt. Lý Phong cũng rất ưa thích đạo này mỹ thực. Hắc hắc, Tiểu Lệ, có ta ở đây, ngươi đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Tôn Đại Hầu xoa xoa đôi bàn tay, liếm láp mặt mỉm cười. Hầu ca, ngươi bảo vệ tốt chính mình là được rồi. Du Tiểu Lệ nói rằng, ngươi đều phải người khác bảo hộ, còn thế nào bảo hộ người khác? Cố Tiểu Giai ba người trực tiếp đối hắn. Tôn Đại Hầu cười cười xấu hổ. Hắn cảm giác thật không có tồn tại cảm. Tất cả mọi người không coi hắn là chuyện a, một ngày nào đó, ta muốn làm một cái oanh oanh liệt liệt đại sự, để các ngươi đối ta lau mắt mà nhìn. Tôn Đại Hầu hạ quyết tâm, muốn làm ra một kiện đại sự, muốn làm cho tất cả mọi người cải biến đối cái nhìn của hắn. Siêu mấy người tại rừng trúc bên ngoài chuyện trò vui vẻ lúc, Kinh Lam bỗng nhiên thả người nhảy lên, lăng không bắt lấy phía trên nhánh cây sau, như linh hầu leo lên cao 10 mét đại thụ. Nàng giấu ở trên cây, quan sát tình huống xung quanh. Nàng lo lắng có dã nhân hoặc là gặp nguy hiểm tới gần, cho nên đứng tại chỗ cao cảnh giác. Hoa, Kinh Lam tỷ thật lợi hại à, nếu như ta có nàng một nửa công phu, thật là tốt biết bao à. Du Tiểu Lệ sùng bái cầm nắm tay nhỏ. Nàng quá sùng bái Kinh Lam. Cắt, nàng có cái gì tốt, vùng đất bằng phẳng, giống cái nam nhân bà, suốt ngày kéo xỉu mặt, giống như người khác thiếu nàng mấy trăm vạn không trả dường như. Tôn Đại Hầu liễu lo không ngừng. Hầu ca, nhỏ giọng một chút, vạn nhất Kinh Lam tỷ nghe được ngươi nói nàng nói xấu, nàng đánh ngươi, ta có thể không giúp được ngươi. Du Tiểu Lệ nhường hắn nhỏ giọng một chút, miễn cho bị đánh. Không có việc gì, nàng không sẽ đánh ta. Tôn Đại Hầu có chỗ dựa, không lo ngại gì, bởi vì Kinh Lam sẽ không động thủ với hắn. Ngươi cái tên này chính là miệng thiếu, ngươi sớm tôi muốn bị thu thập. Cố Tiểu Giai ba người lườm nguyên hắn. Lý Phong đi vào rừng trúc sau, tìm kiếm thích hợp cây trúc, to cỡ miệng chén cây trúc làm ống trúc. Chỉ cần đem ở giữa trúc tiết đạt thông, dài một mét ống trúc bên trong, liền có thể bảo tồn rất nhiều đồ ăn. Nhỏ một chút cây trúc, dùng trúc phiến biên hộ thuẫn. Trúc phiến biên đi ra hộ thuẫn, trọng lượng nhẹ, chất lượng tốt, có thể phòng ngự dã nhân cùng tiễn xạ kích. Những cái kia dã nhân cung tiễn uy lực không mạnh, không có cách nào bắn thủng trúc phiến biên hộ thuẫn. Trên đảo những này bọn dã nhân không có khả năng chế tạo ra thời kỳ chiến quốc cái chủng loại kia cung tiễn, bởi vì thời kỳ chiến quốc hoặc là cổ đại trên chiến trường cung tiễn cần đi qua mấy chục đạo trình tự làm việc. Loại kia cung tiễn coi như cổ đại đồng dạng tiểu quốc, lực lượng cả nước cũng đánh chế. Ai, cái này đội cứu viện chậm chạp không đến, thật tờ mờ, con mẹ nó, phiền chết. Nghĩ đến đội cứu viện, bàn tử rất nổi nóng. Bọn hắn đoán chừng lưu lạc hòn đảo gần một tháng, đội cứu viện vẫn là không đến. Ngươi không đề cập tới đội cứu viện, ta đều nhanh đem bọn hắn đem quên đi. Lý Phong cũng không trông cậy vào đội cứu viện, có thể sống một ngày tính một ngày. Ai, những tên kia đoán chừng là đang bận bịu hoa kinh phí, cho nên đem chúng ta quên. Ban tử đoán trách vài câu, Lý Phong cũng rất nghi hoặc. Cái này đều gần một tháng, đội cứu viện vì cái gì còn chưa tới? Nếu như nói những tên kia vội vàng hoa kinh phí, vội vàng tán gái, giống như rất không có khả năng. Dù sao mạng người quan trọng, ai dám không coi trọng? Lý Phong chặt cây một chút cây trúc sau, cùng ban tử tại trong rừng trúc tìm kiếm măng. Lớn như thế một mảnh rừng trúc, khẳng định có măng. Ha ha, vận khí không tệ, quả nhiên có măng. Ban tử tại trong rừng trúc tìm tới măng. Chúng ta nhiều người, mang nhiều điểm trở về. Lý Phong muốn kiếm một ít măng mang về. Bọn hắn trước kia chỉ có 4 người, ăn không có bao nhiêu đồ vật. Nhưng tình huống bây giờ khác biệt. Bây giờ đoàn đội có 11 người, mỗi ngày muốn tiêu hao không ít đồ ăn. Ban tử làm măng lúc, Lý Phong tại trong rừng trúc gặp phải một mảnh chỉ gai cán. Những năm 60-70 lúc, loại này thảm thực vật tại nông thôn bên trong rất phổ biến. Rất nhiều lão nhân dùng loại này thảm thực vật gân ra chế tác dây gai, không chỉ có dùng bền, cũng rất bền vững cố. Về sau theo phát triển kinh tế, loại này thảm thực vật dần dần phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người. Ban tử, vận khí của chúng ta không tệ. Lý Phong chỉ trong rừng kia phiến thảm thực vật. Thứ này có cái gì dùng a? Ban tử không biết những này thảm thực vật. Thứ này gân ra có thể chế tác dây gai, có thể dùng tới làm dây cung. Lý Phong nói rằng, sẽ không kéo một phát liền đoạn a. Ban tử lo lắng, dùng thứ này gân ra chế tác dây cung không chặt chẽ. Chế tác bình thường cung tiễn không có vấn đề. Lý Phong nói rằng, không có vấn đề liền tốt, ta tin tưởng ngươi. Ban tử đối Lý Phong tin tưởng không nghi ngờ. Cung tiễn không cần chế tác quá nhiều, 5-6 đem cung tiễn liền đủ. Lý Phong chặt đứt chỉ gai cán, thứ này thân ra, trải qua nước nấu sau càng có tính bền dẻo. Chúng ta có 11 người, 5-6 đem cung tiễn đủ sao? Bàn tử hỏi. 5-6 đem cung tiễn đầy đủ, không cần thiết nhân thủ một thanh. Cung tiễn chỉ là dùng để phòng ngự, thời điểm then chốt đưa đến uy hiếp tính tác dụng. Đoàn đội bên trong rất nhiều người đều không cách nào sử dụng, bởi vì những nữ sinh kia khí lực nhỏ. Hơn nữa, một khi tao ngộ dã nhân nguy cơ, bọn hắn thoát đi lúc, một bộ phận người phải chịu trách nhiệm mang đi vật phẩm. Chân chính có thể sử dụng cung tiễn, có thể đối địch, cũng liền Lý Phong, Kinh Lam, Bàn Tử, cộng thêm tên phế vật kia Hầu Tử. Người khác nhiệm vụ là mang lên vật phẩm đào vong. Hai người làm xong sau, mang lên đồ vật hướng rừng trúc đi ra ngoài. Kinh Lam đứng tại cao 10 mét trên cây, chú ý cẩn thận bốn phía quan sát. Ở trên đảo quá nguy hiểm, nàng từ đầu đến cuối độ cao đề phòng, không dám kinh thường. Ta sao có thể nhường nữ nhân đứng tại ta hướng trên đỉnh đầu đâu? Tôn Đại Hầu ngẩng đầu, phát hiện Kinh Lam ở trên đỉnh đầu sau, hắn đi nhanh lên. Sao, ngươi còn xem thường nữ nhân a? Du Tiểu Lệ hỏi. Nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng ta phát tài, nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng ta sự nghiệp, cho nên những năm gần đây, ta một mực cô độc. Tôn Đại Hầu một bộ đối với nữ nhân không có hứng thú dáng vẻ. Cắt, ngươi lưu manh nhiều năm như vậy, thế nào không gặp ngươi phát tài a? Cố Tiểu Giai hỏi. Có đạo lý, ngươi đánh nhiều năm như vậy lưu manh, thế nào không gặp ngươi phát tài? Mã Quyên Quyên 2 tỷ muội cũng đã kích hắn. Thấy mấy người đã kích chính mình, Tôn Đại Hầu trong nháy mắt không vui. Kinh Lam, ngươi vất vả, mau xuống đây a, chúng ta trở về. Hai người đi ra rừng trúc sau, Lý Phong nhường nàng xuống tới. Ân, tốt. Kinh Lam thân hình linh hoạt theo trên cây leo xuống. Hoa, có măng, cái này măng quá đáng yêu, hôm nay ta muốn ăn măng xào thịt. Nhìn thấy măng sau, Du Tiểu Lệ rất vui vẻ. Những nữ sinh kia cũng vui vẻ ra mặt. Các nàng hôm nay có mỹ thực. Các ngươi phụ trách cầm đồ vật, ta cùng Kinh Lam bạn tử phụ trách bảo hộ đại gia an toàn. Lý Phong nhường mấy người mang theo cây trúc cùng măng. Ba người bọn họ phụ trách trước sau an toàn. A a a, ta thật vui vẻ. Trên đường trở về, Du Tiểu Lệ tâm tình mấy người rất tốt. Chương 156, cốc thọ ruộng bị dã nhân bắt. Chương 156, cốc thọ ruộng bị dã nhân bắt. Buổi chiều qua đi, mấy người về tới trong doanh địa. Kinh Lam leo đến trên sân đậu, đứng tại trên vách đá dựng đứng quan sát bốn phía, phòng ngừa dã nhân tới gần. Lý Phong cùng những người khác tại trong doanh địa bận rộn. Bọn hắn muốn biên hộ thuẫn, chế tác cung tiễn. Lý Phong an bài Du Tiểu Lệ cùng Lâm Bình làm ăn. Những người khác cùng hắn cùng một chỗ, dùng trúc phiến biên hộ thuẫn. Hắn làm thế nào, những người khác liền làm sao làm. Hiện trường dạy học. Ngược lại tấm chắn có thể sử dụng là được rồi, không cần làm được nhiều tinh xảo. Kinh Lam thật là một cái tiểu năng thủ. Nàng nhẹ nhõm bò lên trên cao 20, 30 mét tuyệt bích sau, ngồi trên một khối nham thạch ngắm phong cảnh. Ta thao, chúng ta đều bận bịu muốn chết, nàng thế mà leo đến phía trên ngắm cảnh sắc. Tôn Đại Hầu như cái chư bắt giới, luôn luôn phàn nàn. Nếu như ngươi không phục, vậy ngươi liền leo đi lên cảnh gác. Bàn Tử bất mãn nói. Quá cao, ta không được a. Tôn Đại Hầu có chứng sợ độ cao, hắn cũng không thể lực leo đi lên. Vậy ngươi phàn nàn cái cọp lông a, tranh thủ thời gian làm việc a. Bàn Tử thật muốn lại đạp hắn một cước. Lý Phong dùng trường đao đem cây trúc biến thành phiến sau, hiện trường dạy bảo đại gia như thế nào biên tâm chắn. Dương Mân tôi mấy người hữu mô hữu giảng học. Chúng ta hết thể có 11 người, muốn làm 11 mặt tâm chắn, về phần cung tiễn, làm 4 năm đem cung tiễn là được rồi. Lý Phong hiện trường dạy học lúc nói rằng, những này các muội tử đều khéo tay tâm linh, học đến ra dáng. Bàn Tử cùng Hầu Tử tương đối bộ bề, nhưng cũng có thể đi theo bệnh tâm chắn. Lý ca, vì cái gì không làm 11 đem cung tiễn, không nhân thủ một thanh? Cố Tiểu Giác hỏi. Bởi vì các ngươi không sử dụng được cung tiễn, một khi tao ngộ dã nhân uy hiếp rút lui lúc, cần phải có người mang theo vật phẩm thoát đi. Lý Phong kiên nhẫn giải thích. Nếu như dã người đến, Dương Mân tôi cùng Du Tiểu Lệ những nữ sinh này phụ trách mang lên trong động vật phẩm rút lui, bọn hắn phụ trách bảo hộ, cho nên không dùng đến nhiều như vậy cung tiễn. Cung tiễn nhiều lắm, ngược lại sẽ trở thành gánh vác vương hữu. Ai? Luôn luôn thoát đi cũng không phải biện pháp. Dương Mân tôi ngồi xổm trên mặt đất bệnh tấm chắn lúc, trước người lăn lư, sóng lớn của trào, quá mê người. Huynh đệ, chúng ta phải nghĩ cái biện pháp đối phó dã nhân à? Luôn luôn rút lui thoát đi không phải biện pháp. Bàn Tử cũng không muốn qua đảo vong sinh hoạt, chỉ có tự mình người đã trải qua mới có thể hiểu được đảo vong lúc gian nan cùng hung hiểm. Dã nhân số lượng nhiều lắm, chúng ta chỉ có thể khai thác du kích chiến phương thức, không ngừng tiêu hao bọn hắn nhân số. Lý Phong trước mắt cũng không nghĩ ra biện pháp tốt hơn, chỉ có thể làm như vậy. Nếu như mỗi lần đều có thể tiêu hao đối phương một bộ phận người, dã nhân số lượng liền sẽ dần dần giảm bớt. Chờ đối phương nhân số giảm bớt tới số lượng nhất định sau, ưu thế liền tại bọn hắn bên này. Ai? Cũng chỉ có thể dạng này, hy vọng chúng ta đoàn đội bên trong đừng lại xuất hiện thương vong. Dương Mân tôi mày ủ mặt ê, các nàng trước đó đào vong lúc chết một cái nam đồng bào cùng hai cái nữ đồng bào, nàng lo lắng còn sẽ xuất hiện nhân viên thương vong. Chúng ta làm hết sức mình nghe thiên mệnh a. Lý Phong cũng chỉ có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng, tận lực bảo hộ đại gia an toàn, tận lực không nên xuất hiện thương vong. Nhưng hắn không phải bản năng, nếu như đoàn đội bên trong lại xuất hiện thương vong, hắn cũng bất lực. Lý ca, ta cho ngươi hầm hồ bảo, cho ngươi thật tốt bổ thân thể. Du Tiểu Lệ ngồi xổm ở một bên thanh tẩy lấy hồ bảo, bên cạnh có đầu dòng suối nhỏ nước, thanh tẩy đồ vật rất thuận tiện. Điều đó, đây là hổ tiên a, đồ tốt. Tôn Đại Hầu ánh mắt xoay tít chuyển động, nói, Tiểu Lệ, nhớ kỹ lưu cho ta một bát ta, ta cũng muốn bồi bổ thân thể. Ngoa tào, ngươi một cái lưu manh ăn vật kia làm gì, ngươi coi như đem thân thể bổ tốt, cũng không đất dụng võ. Bàn Tử đã kích hắn. Ha ha ha. Những nữ sinh kia cười ha ha. Bàn Tử nói quá có đạo lý. Tôn Đại Hầu lưu manh một cái bổ thân thể làm gì? Hắn bổ hữu dụng không? Ta thao, tự mình động thủ cơm no áo ấm, làm gì phiền vái người nàng. Tôn Đại Hầu cảm giác bị thương rất nặng, hắn luôn luôn bị người chế giễu. Tiểu Lệ, vẫn là ngươi thương ta, vất vả ngươi. Lý Phong cảm tạ nói, ta là lão bà ngươi, ta không thương ngươi thương ai a, lão bà thương ngươi là hẳn là. Chờ ngươi bổ tốt thân thể, ngươi muốn làm sao đối ta đều có thể. Bá Du Tiểu Lệ nói ra lời này sau bỗng nhiên đỏ mặt. Ta nhổ vào, thật không xấu hổ. Tôn Đại Hầu hâm mộ đố kỵ hận. Hừ, ta là lão bà của hắn, ta nói lời này nhốt ngươi chuyện gì, ngươi quản được sao? Du Tiểu Lệ tinh lịch đáng yêu về đối. Các vị huynh đệ, đội trưởng thay phiên ngồi, ngày mai tới nhà ta, không thể để cho Lý Phong một mực thân cư cao vị a. Không phải cô nàng đều bị hắn cua kết thúc. Tôn Đại Hầu tại chỗ đưa ra ý kiến. Ngươi thiếu mù bức, huynh đệ của ta coi như không làm đội trưởng, Tiểu Lệ cũng biết yêu hắn, coi như để ngươi lên làm đội trưởng, cũng không nhân ái ngươi. Bàn Tử lại đả kích hắn. Đều chớ nói nhảm, tranh thủ thời gian làm việc a. Lý Phong nhường mấy người cố lên làm việc, bởi vì nhanh trời tối, hắn nhất định phải tại trời tối trước làm xong những sự tình này. Sau đó nhường đại gia thuần thục sử dụng tâm chắn. Về phần đối phó dã nhân là chuyện của bọn hắn. Những này các muội tử tự vệ là được rồi. Còn tốt có Kinh Lam cùng Bàn Tử tại. Có hai người này, Lý Phong áp lực không có trước kia lớn. Sát trời dần dần hắc ám lúc, nguyên thủy rừng cây khác một mảnh rừng rậm bên trong, Cốc Thọ Điền mặt mũi tràn đầy thống khổ, thần sắc tiểu tụy đi ở trong rừng. Vì phòng ngừa bị Lý Phong cùng Kinh Lam truy sát, hắn cách xa trước đó một khu vực như vậy. Nghĩ đến đệ đệ chết tại Lý Phong trong tay, Kinh Lam phế đi tay trái của mình, Cốc Thọ Điền nghiến răng nghiến lợi, đáng chết mấy cái kia người phương Đông, ta nhất định muốn tìm bọn các ngươi báo thù. Ta muốn báo thù, ta muốn báo thù a. Cốc Thọ Điền mặt mũi tràn đầy hung ác, không cam lòng hô hào muốn báo thù. Kinh Lam chẳng những phế đi hắn tay trái, còn giết bọn hắn lão đại Thương Lang. Lý Phong giết hắn đệ đệ. Hắn đối hai người này hận thấu xương. Xoẹt xoẹt Cốc Thọ Điền hành tẩu ở trong rừng, hô to muốn báo thù lúc, sau lưng bỗng nhiên chuyển đến động tĩnh. Ai, cút ngay cho ta đi ra, không cần giả thần giả quỷ. Hắn cuống quýt quay đầu nhìn hướng phía sau. Bởi vì trời tối, trong rừng rậm tia sáng mờ tối, ánh mắt không tốt. Lý Phong, Kinh Lam, là các ngươi sao? Ta biết chắc là hai người các ngươi, mẹ nó, không cần lén lén lút lút, có bản lĩnh liền đi ra giết ta. Cốc Thọ Điền phải tay nắm lấy gậy gỗ, toàn thân lông tơ đứng thẳng. Hắn có chút sợ hãi sợ hãi. Bên cạnh hắn không có đồng bạn, hắn sợ hãi loại hoàn cảnh này. Xoẹt xoẹt Cốc Thọ Điền hùng hùng hổ hổ lúc, một con đại mãng xà đột nhiên theo trong bụi cỏ xuống tới. Mãng xà này dài 7-8 mét, thô to như thùng nước. Con mãng xà này quá đói bụng, coi hắn là thành con mồi đuổi bắt. A, má ơi, đại mãng xà a, bà cả, ngươi dọn, thế mà muốn ăn ta, ngươi thật to hỏng. Cốc Thọ Điền hét lớn một tiếng sau, hoảng hốt chạy bừa chạy trốn. Kia mãng xà tốc độ rất nhanh, ở hậu phương theo đuổi không bỏ. Cứu mạng a, cứu mạng. Cốc Thọ Điền điên cuồng chạy trốn lúc, đột nhiên ngã một phát. Hắn bị thương chạy không nhanh, té ngã trên đất sau, hoảng sợ nhìn xem kia con mãng xà. Thấy mãng xà tới gần, hắn không cam lòng gào thét, thương thiên a, ta còn không giết chết Kinh Lam cùng Lý Phong, ta còn chưa có báo thù rửa hận, cũng còn không được đến mấy cái kia nữ nhân, ta không cam tâm a. Hắn không cam tâm trở thành mãng xà đồ ăn. Siêu 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 Cốc Thọ Điền hô to không cam tâm lúc, một đám mọi bỗng nhiên theo trong rừng lao ra. Ô lô lô, a a a, cái này đám mọi như manh thu ra rừng, khí thế hung hùng, đằng đằng sát khí. Bà cả, ta chết chắc, ta chết chắc a. Thấy đám người này xuất hiện, Cốc Thọ Điền đứng lên muốn chạy trốn. Hắn không muốn bị dã nhân giết chết, hắn muốn chạy trốn lấy mạng. Chương 157, huấn luyện đám nữ nhân này, chương 157, huấn luyện đám nữ nhân này, một đám mọi bỗng nhiên lao ra sau. Mấy cái dã nhân cầm tiêu thương, điên cuồng phóng tới kia đại mãng xà. Mãng xà này thế mà cũng lấn yếu sợ mạnh, mấy cái kia dã nhân xông lại sau, nó quay người muốn chạy trốn. Ô lô lô mấy cái kia dã nhân cầm tiêu thương, điên cuồng hướng mãng xà trên thân đâm. Đại mãng xà này bị đâm đến máu me đầm địa, bảy tấc bị đâm xuyên, thống khổ vặn vẹo dây rủa lấy. Bà cả, má ơi, quá đáng sợ. Ta nhớ mụ mụ, ta muốn về nhà. Đáng chết đội cứu viện, làm sao còn chưa tới a? Cốc Thọ Điền dọa đến cuống quýt chạy trốn. Hắn vừa chạy ra mấy bước, một cái dã nhân lao đến, một cước đem hắn đạp bay trên mặt đất. A. Cốc Thọ Điền bị đạp bay trên mặt đất sau, mấy cái dã nhân cầm tiêu thương, hung ác đối với hắn. Nếu như hắn dám loạn động, khẳng định sẽ bị đâm thành tổ ong vỏ vẽ. Đừng có giết ta, ta không có giết qua các ngươi dã nhân, cùng các ngươi không oán không cứu. Ta biết Lý Phong cùng Kinh Lam bọn hắn ở nơi nào. Chỉ cần không giết ta, ta liền mang các ngươi đi tìm những cái kia cửu nhân. Cốc Thọ Điền hoảng đội vàng quỳ xuống đất cầu khẩn. Nhưng dã nhân nghe không hiểu tiếng nói của hắn. Thấy đám người này hung thần ác sát nhìn lấy mình, Cốc Thọ Điền dọa đến đầu đầy mồ hôi, hồn phi phách tán. Hắn biết song phương ngôn ngữ không thông, nếu như không nghĩ biện pháp giao lưu, hắn sẽ chết thật sự thảm. Hắn cái khó lo cái khôn sau, cuốn bít cầm lấy một cái nhánh cây, trên mặt đất vẽ lên mấy tấm đơn giản đồ án. Bước vẽ thứ nhất là Kinh Lam đánh giết dã nhân tình huống. Bước thứ hai đồ án là một tòa núi lớn. Hắn trong núi vẽ lên mấy điểm, biểu thị Lý Phong những người kia tại một vị trí nào đó. Gặp hắn trên mặt đất vẽ tranh, kia đám mọi hiếu kỳ nhìn chằm chằm hắn. Một người trong đó giơ lên tiêu thương, muốn đâm chết hắn lúc, bên cạnh tiểu thủ lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng. Kia dã nhân giật nảy mình sau, cuống quýt thu hồi tiêu thương. Tiểu thủ lĩnh ngồi xổm trên mặt đất, chỉ Cốc Thọ Điền, sau đó vừa chỉ trên đất họa, trong miệng nói kỳ quái ngôn ngữ. Mặc dù nghe không hiểu đối phương nói cái gì, nhưng Cốc Thọ Điền đại khái có thể hiểu được ý tứ, hắn cuống quýt khoa tay lấy động tác, nói rằng, ta là đảo quốc người, ta không sát hại qua các ngươi đồng bạn. Giết chết các ngươi đồng bạn chính là đám kia người phương Đông, ta bằng lòng cho các ngươi dẫn đường. Hắn tiếp tục trên mặt đất vẽ lấy đơn giản họa. Đã ngôn ngữ giao lưu không thông, vậy chỉ dùng mặt đất đồ án đến giao lưu. Đám người kia đại khái hiểu hắn ý tứ. Những này dã nhân đang muốn tìm kiếm Lý Phong cùng Kinh Lam. À, ô lô lô, hoa a hoa a, kia thủ lĩnh dã nhân vô vô Cốc Thọ Điền bả vai sau, đem hắn từ dưới đất nâng đỡ. Các vị tổ tông, các vị gia gia, các ngươi đừng giết ta à, ta có thể tìm tới Lý Phong những người kia. Đoàn bọn hắn trong đội có mỹ nữ, thật to mỹ nữ, thật to xinh đẹp, ta cái này mang các ngươi đi. Cốc Thọ Điền chuẩn bị dẫn đường sau, đột nhiên choáng đầu hoa mắt. Hắn mắt tối sầm lại té xỉu. Hắn nhanh hai ngày không có ăn cái gì, lại bị thương, mất máu quá nhiều, lại thêm một đường đào vòng, nơm nớp lo sợ, cho nên té xỉu. Ô lô lô gặp hắn té xỉu, kia đám mọi kinh ngạc. Những này bọn dã nhân lẫn nhau dùng ánh mắt giao lưu sau, một người trong đó đem trên lưng hắn, mong muốn cứu sống hắn. Ha ha, cái này tấm chắn coi như không tệ, ta cảm giác chính mình giống thích gia quân, chuyên giết ra qua. Tôn Đại Hầu cầm một mặt tấm chắn, uy phong lẫm lẫm đuổi nghịch mấy cái động tác. Cái này tấm chắn hình tròn, có thể bảo vệ nửa người. Nếu như dã nhân bắn tên lúc, chỉ cần cầm trong tay tấm chắn ngồi xổm trên mặt đất, liền có thể che khuất toàn bộ thân thể. Tấm chắn không nặng, ước chừng chỉ có 4-5 cân. Chất lượng tốt, nhẹ nhàng, Phương liền mang theo. Thời điểm then chốt có thể bảo mệnh. Mẹ nó, ta sinh sai thời đại à, nếu như ta sinh ở Minh Triều Trung hậu kỳ, liền có thể mang lên cái này tấm chắn, cùng thích gia quân cùng một chỗ đánh ra qua. Tôn Đại Hầu đơn tay cầm tấm chắn, huy vũ mấy cái động tác sau, bản thân cảm giác tốt đẹp. Cắt, liền ngươi cái này gây bất lạc kỳ, coi như ngươi sinh tại thời đại kia, thích tướng quân cũng chướng mắt ngươi. Bản tử nói rằng, chết bản tử, ngươi luôn luôn trong khe cửa nhìn người, đem ta coi thường, có loại hai ta đụng chút. Tôn Đại Hầu không phục lắm, bởi vì có tấm chắn nơi tay, hắn cảm giác chính mình rất có thể. Đụng chút liền đụng chút, ai sợ ngươi a? Bàn Tử không phục muốn cùng hắn đối bính. Hai người các ngươi yên tĩnh điểm. Lý Phong để cho hai người yên tĩnh sau, phân phó chúng nhân nói, ngoại trừ Bàn Tử cùng Kinh Lam bên ngoài, các ngươi tất cả đều tới. Nghe được tiếng nói của hắn sau, Lâm Bình cùng Du Tiểu Lệ thả ra trong tay công tác, đi vào bên cạnh hắn. Dương Mân Tôi, Mã Quyên Quyên, Mã Tú Tú, Cố Tiểu Giai, Tôn Đại Hầu, cùng kia cái tinh thần thất thường nữ hài tử, tất cả đều đi vào trước mặt hắn. Nha nha, nha nha cô bé kia đến sau, nắm kéo Lâm Bình tay. Bảo Bảo Ngoan, chúng ta nghe Lý Phong an bài. Lâm Bình sờ lên nàng đầu, hôn nàng cái chán. Ừ, Bảo Bảo Ngoan. Nữ sinh này nhu thuận gật đầu. Lý Phong nhìn lên trước mặt 9 người, nói rằng, từ giờ trở đi, các ngươi muốn luyện tập tâm chắn trận hình, một khi dã nhân bắn tên, các ngươi phải học được như thế nào dùng tâm chắn ngăn cản, cũng phải học được như thế nào đoàn đội hợp tác, cấp tốc tạo thành hình tròn đại trận, toàn phương vị phòng bị dã nhân dùng cung tiễn xạ kích. Bởi vì việc này quan hệ trọng đại, Lý Phong rất nghiêm túc, cũng rất nghiêm khắc đối đám người nói chuyện. Chỉ có đối đại gia nghiêm túc nghiêm khắc, thời điểm then chốt các nàng khả năng bảo mệnh. Kinh Lam không cần huấn luyện, ta không ý nghĩ gì, dù sao nàng là công phu cao thủ, chết Bàn Tử vì cái gì cũng không cần huấn luyện. Ta đường đường nam nhi bại thượng, ngươi thế mà để cho ta đứng tại trong đám nữ nhân, ngươi là xem thường ta sao? Bành 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 Tôn Đại Hầu dùng sức vỗ vỗ lồng ngực. Liền ngươi kia thân cao, ngươi còn không biết xấu hổ nói mình là đường đường nam nhi bại thượng. Bàn Tử lại đả kích hắn. Hừ, ngươi cùng nữ nhân đứng chung một chỗ sao, ngươi không vui à? Du Tiểu Lệ nói rằng, ta tốt xấu là nam nhân, sao có thể trà trộn tại trong nữ nhân, làm hao mòn ý chí của ta, thấp xuống thân phận của ta địa vị. Bịch. Tôn Đại Hầu vừa dứt lời, Cố Tiểu Giai liền cho hắn một cước, cùng nữ nhân đứng chung một chỗ, liền thấp xuống địa vị của ngươi, ngươi quá xem thường nữ nhân, ta đạp chết ngươi. Nên đánh, đánh chết hắn. Những nữ sinh kia đều muốn đánh Tôn Đại Hầu. Giá hỏa này nên đánh. Lý Phong giải thích nói, một khi dã nhân đến, nguy cơ giáng lâm sau, ta cùng Kinh Lam phụ trách đối phó bọn hắn, Bàn Tử bảo hộ các ngươi rút lui. Các ngươi chỉ cần tự vệ là được rồi, cho nên muốn thuần thục đoàn đội hợp tác sử dụng tâm chắn. Dã nhân sau khi xuất hiện, không có khả năng tất cả mọi người chỉ phòng ngự, không tiến công. Lâm Bình 9 người chỉ cần tự vệ là được. Bàn Tử mặc dù không phải công phu cao thủ, nhưng hắn lực lớn vô cùng, luyện qua mấy năm quyền cước, có năng lực ứng đối đột phát nguy cơ. Lý Phong, ta dù sao cũng là nam nhân à, coi như muốn chết, cũng hẳn là chết tại công kích trên đường, sao có thể chết tại trong đám nữ nhân, ngươi quá coi thường ta đi. Tôn Đại Hầu không muốn giống như nữ nhân như thế được bảo hộ. Hắn cũng nghĩ chờ nguy cơ giáng lâm sau trùng sát ở phía trước. Gia hỏa này mặc dù cà lơ phất phơ, nhưng ít nhiều có chút huyết tính. Nguy cơ giáng lâm sau, ta cùng Kinh Lam Bàn Tử đều có riêng phần mình nhiệm vụ, ngươi trong đám người làm hộ hoa sứ giả, tùy thời chiếu ứng bên người nữ đồng bào, miễn cho xảy ra bối rối. Lý Phong nói rằng, a ha ha ha, như thế nói đến, ta vẫn có tác dụng. Tôn Đại Hầu hy vọng đạt được khẳng định, hắn cũng muốn chứng minh chính mình hữu dụng. Ân, đúng vậy, ngươi hữu dụng. Lý Phong gật đầu. Chết Bàn Tử, Lý Phong nói ta là hữu dụng người, ngươi nha về sau dám nói ta vô dụng, ta liền liều mạng với ngươi. Đạt được Lý Phong khẳng định sau, Tôn Đại Hầu rất kích động. Thì ra hắn cũng là hữu dụng người, hắn không phải phế vật. Cắt, nhìn đem ngươi vui. Bàn Tử không thèm phí lời với hắn. Ta hiện tại muốn huấn luyện các ngươi phối hợp sử dụng hộ thuẫn, thuần thục kỹ xảo sử dụng, muốn nghiêm túc diễn luyện. Lý Phong muốn huấn luyện 9 người, dạy cho nàng nhóm tại trong nguy hiểm lúc, một khi dã nhân bắn tên, phải làm thế nào dùng tấm chắn phòng ngự. Chương 158, làm ngươi nữ nhân chân chính chương 158, làm ngươi nữ nhân chân chính Lý Phong huấn luyện đám người sử dụng tấm chắn. Kinh Lam tiềm phục tại sơn mạch bên trên, chú ý cẩn thận quan sát bốn phía. Thấy những nữ sinh này huấn luyện rất chân thành, Lý Phong vui mừng đồng thời cũng yêu thương các nàng. Nếu như là ở bên ngoài trong thành thị, những nữ sinh này khẳng định gặp qua lấy khoái hoạt thời gian, uống uống trà sữa, xoát xoát màn kịch ngắn, nhìn xem run âm. Nhưng lưu lạc hoang đảo sau, các nàng mỗi ngày đều gặp phải nguy hiểm, tùy thời có sinh mệnh nguy cơ. Nếu như tại trong thành thị, Lâm Bình hẳn là tại cùng hộ khách đàm phán, ăn bò bít tết, ở cấp cao khách sạn, thưởng thụ lấy đời người. Du Tiểu Lệ cũng biết quay về sân trường. Về phần Dương Mân Tôi, nàng khẳng định tại tiếp xúc người thượng lưu vật, có thể lưu lạc hòn đảo sau, đại gia sinh hoạt cũng thay đổi. Nhanh trời tối, sau khi kết thúc huấn luyện, Lý Phong nhường đại gia nghỉ ngơi một lát. Kinh Lam cũng theo trên vách đá dựng đứng trèo leo xuống. Những cái kia dã nhân trời tối sau không có khả năng xuất hiện, bởi vì bọn dã nhân không có nhìn ban đêm mắt. Bọn hắn trời tối sau giống nhau không nhìn thấy lộ tuyến. Lý ca, ngươi tới đây một chút. Đám người nghỉ ngơi sau, Du Tiểu Lệ thần thần bí bí vẫy vẫy tay. Đồng đốc, ngươi tìm ta có việc sao? Lý Phong đi đến nàng bên cạnh hỏi. Du Tiểu Lệ ngốc ngốc cười cười, hạ giọng nói, ta đem hổ bảo cho ngươi chứa ở lớn ống trúc chúng, Tôn Đại Hầu muốn ăn, nhưng ta không cho hắn ăn. Đồng đốc. Lý Phong sờ lên nàng đầu. Ta chính là của ngươi đồng đốc, ta muốn làm ngươi cả đời đồng đốc, kia đồ tốt ta mới không cho hắn ăn đâu, chỉ cấp ngươi ăn, hơn nữa hắn lại không nữ nhân, ăn cũng vô dụng. Du Tiểu Lệ không cẩn thận nói lời thành thật. Tôn Đại Hầu không có nữ nhân, ăn vật kia cũng vô dụng. Hoa, hôm nay bữa ăn khuya thật phong phú, mang xào thịt, còn có muộn cơm đâu. Nướng thỏ rừng, rau dại súp nấm, đây đều là mỹ vị a. Đám người nghỉ ngơi mười mấy phút sau, Lâm Bình đem ăn đồ vật toàn bộ bưng tới. Mặc dù trời tối, nhưng trong doanh địa sáng rực khắp. Ánh lửa sáng tỏ, náo nhiệt như là đống lửa tiết. Lâm A Di, chúng ta còn có bao nhiêu gạo? Lý Phong hỏi. Bọn hắn trước đó tại bờ biển nhặt được một túi gạo, hẳn là không còn lại bao nhiêu. Còn thừa không nhiều lắm, đoán chừng chỉ có 20 cân. Lâm Bình nói rằng, ân, về sau tận lực không cần ăn gạo, chờ thời điểm then chốt, hoặc là tình huống đặc biệt hạ lại ăn. Ở trên đảo mặc dù không thiếu đồ ăn, nhưng không có gạo. Bọn hắn cũng là vận khí tốt, nhặt được một túi bị triều tịch cuốn lên mở gạo. Ăn một chút liền ít đi một chút, nếu như không có, về sau liền rốt cuộc không kịp ăn gạo. Cái gì là tình huống đặc biệt? Tôn Đại Hầu hỏi. Vạn nhất có người thụ thương, cần ăn có dinh dưỡng đồ vật lúc, lại dùng gạo ngao thành cháo, Lý Phong kiên nhẫn giải thích. Mặc dù gạo không phải rất có dinh dưỡng đồ vật, nhưng dưới tình huống đó, nước cháo rất trọng yếu. Ân, ngươi nói có đạo lý. Lâm Bình cảm thấy có đạo lý. Vẫn là Lý Phong nghĩ chu đáo, mọi chuyện đều sớm cân nhắc tốt. Đám người vừa nói vừa cười vây quanh ở bên lửa ăn cái gì. Cái này măng xào thịt mùi vị thật thơm. Rất ngon, ăn thật ngon. Du Tiểu Lệ một ngụm rau dại canh, một ngụm thỏ rừng thịt ăn, lại phối hợp măng xào thịt, nàng ăn say sưa ngon lành. Những nữ sinh kia cũng ăn rất ngon lành. Lý Phong, đem ngươi hổ bảo phân điểm cho ta ăn thôi, thân thể ta hư, muốn bồi bổ. Tôn Đại Hầu giáo giác, vẻ mặt cười xấu xa. Không cho. Du Tiểu Lệ tranh thủ thời gian che chở Lý Phong, không cho hắn phân cho Tôn Đại Hầu ăn. Cắt, ngươi thật bất công. Tôn Đại Hầu vẻ mặt phiền muộn. Hừ, hắn là nam nhân ta, là lao công ta, ta đương nhiên muốn bất công hắn nha. Du Tiểu Lệ trực tiếp hào phóng thừa nhận bất công. Ai, đây chính là đội trưởng đặc quyền a, ta một mực phản đối tuyển đội trưởng, chính là muốn phòng ngừa quyền lực quá lớn, thật là không có thiên lý. Tôn Đại Hầu ăn đồ vật vẫn không quên phàn nàn. Thiếu nói vài lời không ai đem ngươi trở thành công điếc. Ban tử trực tiếp đối hắn. Tôn Đại Hầu dầu dĩ không vui ăn cái gì lúc, nước mắt nhịn không được rớt xuống. Lý Phong ăn xong hổ bảo sau, cảm giác hiệu quả nhanh chóng. Cái này hiệu quả thái nhu xoa, so bất kỳ vật phẩm chăm sóc sức khỏe đều hữu dụng. Hổ hổ sinh uy a. Đám người ăn xong đồ vật sau, tâm sự nặng nề nhìn xem bầu trời đêm, ngồi vây quanh tại bên lửa trầm mặc không nói. Ánh lửa bên ngoài đen kịt một màu, cái gì cũng thấy không rõ. Nghĩ đến gia nhân nguy cơ chưa trừ, tâm tình của mọi người đều rất nặng nề. Hoa Hồng Thị, Lâm A Di, Bàng Ca, cơm nước xong xuôi, các ngươi ở bên ngoài nhìn cảnh đêm, ta muốn cho Lý Ca theo ta đi trong động chỉnh lý thảo trại. Du Tiểu Lệ đỏ mặt nhìn xem đám người. Nàng muốn tìm một cơ hội cùng Lý Phong đơn độc ở chung. Hai người gặp nhau gần một tháng, đều không có đơn độc chung đụng. Tốt, ngươi đi đi. Lâm Bình khám phá không nói toạc. Dương Mân tôi cười không nói. Nàng nhìn ra Du Tiểu Lệ tiểu tâm tư. Ta cũng muốn đi chỉnh lý thảo trại. Tôn Đại Hầu muốn đi trong động lúc, bàn tử giữ chặt hắn, không cho hắn đi trong động. Chết bàn tử, ngươi kéo ta làm gì? Tôn Đại Hầu hỏi. Ngươi ổ chó kia có cái gì tốt sửa sang lại, ngươi đừng đi quấy rầy người ta chuyện tốt. Bàn tử nói rằng. Ngoa tạo, hóa ra là chuyện này à, loại chuyện tốt này sao không xảy ra ở trên người ta, lúc nào thời điểm khả năng đến với ta. Tôn Đại Hầu kịp phản ứng sau, hâm mộ đấu kỵ hận, đống nhiên tâm tắc. Lý ca, ngươi theo ta đi trong động, ta muốn đi chỉnh lý chúng ta buổi tối thảo trại. Ánh lửa chiếu vào Du Tiểu Lệ trên mặt lúc, nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, rất thẹn thùng. Ân, tốt, chúng ta vừa gia nhập cái này đoàn đội, còn không có chỉnh lý thảo trại, xác thực hẳn là sửa sang một chút. Lý Phong ngầm hiểu. Hai người đi trong động sau, ba tử đám người ngồi vây quanh tại bên lửa, tiếp tục rầu rĩ nhìn xem bầu trời đêm. Này sơn động rất rộng rãi, có hơn 100 mét vuông. Trong động có vài chỗ thảo trại. Dương Mân tôi các nàng ban đêm ngay tại thảo trại lên nghỉ ngơi. Lão công, ta để ngươi đến trong động, ngươi hẳn phải biết ta ý tứ, ta đã sớm muốn cùng ngươi đơn độc ở chung được, nhưng trước đó một mực không có cơ hội. Ta muốn làm ngươi nữ nhân chân chính, vạn nhất về sau dã người đến, ta bất hạnh chết, cũng coi là báo đáp qua ngươi. Du Tiểu Lệ ngượng ngùng tiếp lấy đầu, nàng thanh âm rất nhỏ, bởi vì nàng rất khẩn trương, rất thẹn thùng. Đồ ngốc, ta không cần ngươi báo đáp, nếu như ngươi chỉ là vì báo ân, ngươi không cần làm như vậy, nếu như là vì tình yêu, ta về sau sẽ yêu thương ngươi cả một đời. Lý Phong chỉ muốn dùng chân tâm đối đãi, không hy vọng tiểu nha đầu này là vì báo đáp. Lão công, ta không có nói qua yêu đương, cũng có chút yếu ớt, ngươi muốn để lấy ta điểm. Du Tiểu Lệ chủ động nhào vào Lý Phong trong ngực, giúp vào ôm yếm nam nhân trong ngực lúc, nàng như là chân chính tiểu nữ nhân, cực kỳ dịu dàng, ngoan ngoãn phục tùng, nũng nịu bán manh. Đồ ngốc, ngươi là nữ nhân của ta, về sau rời đi hòn đảo, ta cưới ngươi. Lý Phong đưa nàng ôm vào trong ngực, hôn nàng cái chán. Bây giờ niên đại này, giống Du Tiểu Lệ loại này băng thanh ngọc khiết nữ nhân quá ít. Hắn cùng Lâm Bình không có khả năng có tương lai. Nhưng Du Tiểu Lệ khác biệt. Lão công bị Lý Phong chăm chú ôm vào trong ngực lúc, Du Tiểu Lệ bỗng nhiên khẩn trương, dịu dàng kêu gọi. Lão công, ta đau, yêu ngươi. Du Tiểu Lệ rất thương yêu Lý Phong. Yêu tới cốt thủy, yêu nhập nội tâm. Lý Phong là có đảm đương nam nhân. Cho nên nàng rất yêu. Chương 159, Tiểu Lệ nhu tình chương 159, Tiểu Lệ nhu tình A. Đen nhánh trong rừng rậm, bỗng nhiên chuyển đến một tiếng hét thảm. Thanh âm này rất thống khổ, cũng rất thê thảm. Cái này tiếng kêu thảm thiết truyền đến sau, vây quanh ở bên lửa kia đám mọi kinh hoàng cầm gậy gỗ cùng cung tiễn. Bọn hắn đầy khắp núi đồi tìm kiếm Lý Phong đám người. Bởi vì trời tối nhìn không thấy lộ tuyến, cho nên dưới chân núi nhóm lửa sưởi ấm, chuẩn bị sau khi trời sáng tiếp tục xuất phát. Nhưng một đồng bạn quá mót, đi bên cạnh trong bụi cỏ thuận tiện lúc, đột nhiên truyền đến thê thảm âm thanh. Ô Lâu nghe được kia thê thảm âm thanh sau, cái này đám mọi thần kỳ quá dị, cũng biết đi tìm kia đồng bạn. Cốc Thọ Điền bị bắt sống sau đột nhiên hôn mê. Cái này đám mọi cảm giác hắn có giá trị lợi dụng, cho nên đem hắn đưa về bộ lạc đi. Một đám mọi đi vào bụi cỏ sau, nhìn thấy kia đồng bạn trái tim bị bắt xuyên, đấm máu nằm trên mặt đất. Hoa Lô thấy đồng bạn chết thảm, cái này đám mọi phẫn nộ. Bọn hắn biết chắc là quái vật kia xuất hiện. Quái vật kia giết chết qua bọn hắn rất nhiều đồng bạn, nhưng bọn hắn bộ lạc bên trong người đã từng đánh chết qua quái vật kia. quái vật kia số lượng không ít, coi như bị đánh chết một hai con, cũng còn có khác quái vật. Cái này đám mọi cầm cung tiễn, cầm tiêu thương, phẫn nộ hết nhìn đông tới nhìn tây lúc, bên cạnh trong bụi cỏ chuyển đến động tĩnh. Hoa ca ca một người trong đó cuốn quýt chỉ hướng bụi cỏ sau, một đám người hung thần ác sát tiến lên. Bọn hắn cơ tiêu thương, điên cuồng dừng lại đâm loạn. Coi như tao ngộ hung hiểm, bọn hắn cũng phải tìm tới đám kia người phương đông báo thủ. Bởi vì Lý Phong cùng Kinh Lam, trước sau kích giết bọn hắn ít ra 20-30 người. Những này dã nhân thủ rất dai, có thủ tất báo. Lao công, thật xin lỗi a, để ngươi thất vọng. Kia đám mọi ban đêm tao ngộ nguy hiểm lúc. Du Tiểu Lệ nằm tại gia thú bên trên, ấy nay ghé vào Lý Phong bên người. Đồ ngốc, làm gì nói xin lỗi. Lý Phong nuốt ve nàng tái nhợt khuôn mặt nhỏ. Nàng đau đớn sắc mặt có chút tái nhợt. Bởi vì ta để ngươi thất vọng nha, ta không thể giống Lâm A Di như thế, có thể để ngươi Du Tiểu Lệ muốn nói lại thôi. Đồ ngốc, ngươi cùng nàng không giống, đừng nói xin lỗi lời nói. Lý Phong nói rằng. Lao công, ta có phải hay không quá cùi bắp? Là cái thái điểu. Du Tiểu Lệ sợ hãi Lý Phong thất vọng. Nàng quá yêu nam nhân này. Nàng bình lúc mặc dù hoạt bát nghịch ngợm, nhưng nàng đối yêu là chăm chú. Lão bà, yêu là lẫn nhau, mà không phải là vì một ít sự tình. Lý Phong đưa nàng khuôn mặt nhỏ nâng trong lòng bàn tay, hôn nàng cái chán. Lão công, có ngươi thật tốt, ta là người nữ nhân chân chính, đem mọi thứ đều giao cho ngươi, ta coi như xảy ra bất chấp giác, cũng sẽ không có tiếng với. Du Tiểu Lệ vui vẻ vui sướng nằm tại Lý Phong trong ngực. Đồ ngốc, không cho phép ngươi nói loại lời này, ngươi đem chân quý nhất, nhất băng thanh ngọc khiết đổ vật giao cho ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Chỉ cần có ta ở đây, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi an nguy, sẽ không để cho ngươi xảy ra bất chắc. Lý Phong đem nàng ôm vào trong ngực, vuốt ve khuôn mặt nàng. Du Tiểu Lệ cùng cái khác nữ nhân khác biệt, cho nên hắn phải dùng tâm đối đãi. Hi hi, có ngươi thật tốt. Du Tiểu Lệ cười đến rất hạnh phúc. Đồ ngốc. Đông Lý Phong nhẹ nhàng gõ nàng cái đầu nhỏ. A, đau. Du Tiểu Lệ vuốt đầu kêu đau. Thật xin lỗi a, không có làm đau ngươi đi. Lý Phong cho nàng vuốt. Hi hi, cùng vừa rồi so, đây không tính là đau. Du Tiểu Lệ thật bình ngậm. Ngươi nha, ngu ngốc một cách đáng yêu. Lý Phong thật muốn vĩnh viễn ôm nàng. Lão công, bọn hắn chờ ở bên ngoài gấp, chúng ta ra ngoài đi. Du Tiểu Lệ muốn đi bên ngoài bồi đại gia tâm sự, thương lượng ứng đối ra sao dã nhân nguy cơ. Nếu như hai người một mực chờ trong động, Lâm Bình các nàng cũng không tiện tiến đến. Tốt. Lý Phong cũng nghĩ ra đi. Nếu như ở trên đảo Thái Bình, không cần thương lượng ứng đối dã nhân nguy cơ, hắn thật không muốn ra ngoài, chỉ muốn vĩnh viễn ôm Du Tiểu Lệ. Lão công, ôm ta. Du Tiểu Lệ vươn tay muốn ôm một cái. Lý Phong ôm nàng sau, cùng nhau hướng động đi ra ngoài. Bàn tử đám người ngồi vây quanh tại bên lửa, mày ủ mặt ế nhìn xem bóng đêm. Nghĩ đến dã nhân nguy cơ, tâm tình của mọi người đều rất nặng nề. Đôn nốt tuổi trong đống lửa truyền đến trận trận thiêu đốt thanh âm. Dương Mân tôi ngồi trên tảng đá, một tay đặt ở trên bụng, một cái tay khác cho đống lửa tăng thêm vật liệu gỗ. Nàng động tác yêu mỹ, cũng đầy đặn mê người. Lâm Bình hai tay nâng cầm lên, trầm mặc không nói. Mặc dù Lý Phong cùng Du Tiểu Lệ đi trong động, nhưng nàng không có ý tưởng gì, cũng không ghen. Nàng biết, nàng cùng Lý Phong không có khả năng có tương lai. Nàng cũng không nghĩ tới độc chiếm Lý Phong. Chỉ cần cùng một chỗ lúc, hai người chân tâm đối đãi, dụng tâm ở chung, lẫn nhau yêu thương như vậy đủ rồi. Ai, thương thiên chính là không công bằng a. Đám người tâm sự nặng nề lúc, Tôn Đại Hầu phàn nàn thượng thiên bất công. Ta thao, ngươi suốt ngày chỉ biết phàn nàn, ở đâu ra không công bằng. Bàn tử thật không muốn nghe hắn nói nhảm. Lý Phong ôm mỹ nhân ở trong động đi ngủ, chúng ta ngốc ngốc ngồi ở bên ngoài nhìn cảnh đêm, lão thiên gia quá không công bằng, chẳng lẽ đây chính là làm đội trưởng đặc quyền sao? Tôn Đại Hầu có điểm giống Chư Bát Giới, ưa thích phàn nàn. Kỳ thật hắn không có ý đồ xấu, cũng rất phục tùng đoàn đội quản lý. Hắn chính là cái này tính tình. Nếu như ngươi không phục, ngươi cũng tìm cái bạn gái, thời điểm then chốt chúng ta cũng đem sơn động tặng cho ngươi. Bàn tử nói rằng. Tôn Đại Hầu nhìn một vòng, cảm giác không có một cái thích hợp. Những này muội tử bình thường chỉ có thể bắt hắn tiêu khiển, không ai để ý hắn. Ai, số khổ a, người cơ khổ a. Tôn Đại Hầu kêu khổ sau, huệ bại ngồi bên lửa. Cô bé kia như là nhu thuận mèo con, tựa ở Lâm Bình trên đùi cười ngây ngô. Nàng không biết do nguy hiểm, cũng sẽ không lo lắng hãi hùng. Bà bảo, ngươi thật ngoan, không nao nhao không náo, cũng sẽ không cho chúng ta thêm phiền toái, ngươi thật tốt. Lâm Bình nhẹ nhàng vuốt ve nàng phía sau lưng, mặt mũi tràn đầy yêu thương. Bởi vì nữ sinh này tinh thần không bình thường, đoàn đội bên trong người đều rất quan tâm nàng, rất yêu nàng. Không ai ghét bỏ nàng, cũng không có người nhằm vào nàng. Mẹ nó, dứt khoát chúng ta trực tiếp đánh tới dã nhân trong hang ổ, giết bọn hắn đoạn tử tuyệt tôn, nhất lao vĩnh giật giải quyết hai hoàng ẩm. Bàn tử hùng hùng hổ hổ nói. Chết bàn tử, ngươi cuối cùng nói câu tiếng người, chúng ta trực tiếp đánh tới dã nhân bộ lạc, cho bọn họ đến một đợt bằng diệt. Tôn Đại Hầu cảm thấy biện pháp này không tệ. Kinh Lam xem thường hai người một cái này hai hàng khẳng định là uống lộn thuốc. Thật có lỗi, để các ngươi lợi lâu. Đám người thương lượng ứng đối dã nhân lúc, Lý Phong viện Du Tiểu Lệ đi tới. Ta thao, Lý Phong, ngươi quá mức, thật tốt một cô gái, thế mà bị ngươi dạy vào thành dạng này. Tiểu Lệ trước đó còn sinh long hoa hổ, hoạt bát đáng yêu, hiện tại mặt mũi tràn đầy tái nhợt, mặt đủ mày cho, ngươi biết hay không thương hương tiếc ngọc à? Thấy hai người đi tới, Tôn Đại Hầu ý kiến rất lớn. Người ta là tình nữ, là hai vợ chồng, thế nào dạy vào liên quan éo gì đến xê mở mày, ngươi quản tốt chính mình là được rồi. Ba tử cảm thấy hắn là bắt chó đi cày sen vào việc của người khác. Khu cụ, ta quan tâm Tiểu Lệ đi, cho nên phản nàn vài câu. Tôn Đại Hầu cười nói. Ngươi quan tâm lão bà của người khác làm gì? Ngươi không sợ bị đánh sao? Cố Tiểu Giai hỏi. Ách. Tôn Đại Hầu lập tức cứng miệng không trả lời được. Không phản bắt được. Luôn luôn đào vong không phải biện pháp, hiện tại trời tối người yên, nguyệt hát phong cao, đêm về khuya, chúng ta thương lượng ứng đối ra sao dã nhân nguy cơ. Lý Phong đi vào bên lửa sau, vị Du Tiểu Lệ ngồi xuống. Bọn hắn phải thương lượng ứng đối dã nhân nguy cơ. Chương 160, thương lượng đối sách chương 160, thương lượng đối sách ta trước đó cùng Tiểu Lệ ba người gặp phải dã nhân lúc, khó mà chống cự, nhiều lần lựa chọn chạy trốn. Mỗi lần đào vong trên đường đều rất nguy hiểm, cũng rất gian khổ. Tiên tính dưới bầu trời đêm, Lý Phong ngồi bên lửa, giảng thuật trên đảo tao ngộ. Bọn hắn trước đó mỗi lần gặp phải dã nhân sau, đều chọn thoát đi. Loại sự tình này phát sinh qua 2-3 lần. Mỗi lần thoát đi trên đường đều rất nguy hiểm. Ai? Dương Mân tôi một tay che ngực, thở dài một tiếng sau, hướng củi trong đống lửa tăng thêm gỗ, nói, chúng ta trước đó gặp phải dã nhân sau, cũng lựa chọn vội vàng thoát đi, đào vong bên trong tổn thất qua 3 cái đồng bào. Nghĩ đến trước đó tao ngộ, cùng 3 cái kia đồng bào chết thảm, nàng tâm tình nặng nề phiền muộn. Bởi vì bầu không khí nặng nề, đám người trầm mặc. Ánh lửa chiếu vào đại gia trên mặt lúc, kia từng trương ô vàng mặt, lộ ra sầu lo. Du Tiểu Lệ mỏi mệt hư lực tựa ở Lý Phong trong ngực. Nàng rất mệt mỏi, cũng có chút đau đớn, đứng ngồi không yên. Lý Phong một tay ôm lấy nàng, nhường nàng dựa vào trong ngực. Dựa vào tại Lý Phong trong ngực lúc, Du Tiểu Lệ rất hạnh phúc, cũng rất an tâm. Nếu như gặp lại dã nhân, rút lui trên đường, khẳng định còn gặp được nguy hiểm. Bàn tử thanh âm lộn ngạn, thần tình nghiêm túc. Những nữ sinh kia tiếp tục trầm mặc. Đại gia đều trải qua loại chuyện đó, biết gian khổ và nguy hiểm, cùng sợ hãi. Mỗi làm dã nhân xuất hiện, các nàng thoát đi lúc, sự sợ hãi ấy cảm giác rất bất lực. Ai, một khi gặp phải dã nhân, ngoại trừ rút lui thoát đi, chúng ta không thể làm gì a? Lâm Bình nói rằng. Đúng vậy a, chúng ta cũng không thể tránh được, không có lựa chọn khác. Mã Quyên Quyên những nữ sinh này than thở. Mỗi lần tao ngộ nguy cơ lúc, các nàng ngoại trừ rút lui chạy trốn bên ngoài, xác thực bất lực. Ha ha, ta có biện pháp. Đám người tâm sự nặng nề lúc, Tôn Đại Hầu đông nhiên cười nói. Người có biện pháp nào? Bàn Tử hỏi. Tôn Đại Hầu nói rằng, ta có biện pháp ứng đối dã nhân nguy cơ, nếu như dã nhân xuất hiện lần nữa, chúng ta không cần lại đảm bệnh. Chỉ bằng ngươi cũng có thể nghĩ đến biện pháp. Bàn Tử không tin sự thông minh của hắn. Ta đương nhiên có biện pháp, chỉ là các ngươi bình thường chưa từng hỏi ta, ta ra mặt mỏng, cho nên thật không tiện nói. Tôn Đại Hầu nói rằng, ngươi ra mặt so tưởng thành còn dày hơn, ngươi lại còn nói ra mặt mỏng. Đám người đối với hắn đầy vẻ khinh bỉ. Hắn mặt da dày nhất, thế mà còn nói ra mặt mỏng. Hầu tử, ngươi có biện pháp nào? Lý Phong hỏi. Huynh đệ, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, liền hắn trí thông minh này, có thể nghĩ đến cái gì biện pháp? Bàn Tử không tin Tôn Đại Hầu. Hầu tử là đoàn đội bên trong thành viên, mỗi người đều có phát biểu cơ hội, đã hắn có biện pháp, liền để hắn nói đi. Lý Phong cho hắn cơ hội nói chuyện, muốn nghe xem ý kiến của hắn. Chết Bàn Tử, huynh đệ ngươi Lý Phong chiêu hiền đại sĩ, nhưng ngươi luôn luôn xem thường ta, không coi ai ra gì. Tôn Đại Hầu rất cảm động, bởi vì Lý Phong cho hắn phát biểu cơ hội. Bàn Tử khinh thường mắt trợn trắng. Tôn Đại Hầu nếu như có thể nghĩ ra biện pháp, lão mẫu heo đều biết trèo cây. Hầu tử, ngươi có biện pháp nào? Lý Phong hỏi. Đối mặt dã nhân nguy cơ, ta có thượng trung hạ ba sách. Tôn Đại Hầu dựng thẳng lên ba ngón tay, hắn muốn học ra các khẩu minh, có ba đầu diệu kế. Ngươi có cái nào ba cái diệu kế? Lý Phong hỏi. Đám người đồng thời nhìn qua Tôn Đại Hầu. Mặc dù mọi người không tin sự thông minh của hắn, nhưng cũng muốn nghe xem hắn có cái gì chủ ý ngu ngốc. Thấy đại gia nhìn lấy mình, Tôn Đại Hầu chứng trạc đàng hoàng, ta thượng trung hạ ba sách đều rất đơn giản, thượng sách là thông gia. Thông gia? Đám người biểu thị không hiểu, không rõ hắn là có ý gì. Thấy đại gia không rõ, Tôn Đại Hầu giải thích nói, đội chúng ta ngũ bên trong không thiếu nữ nhân, không bằng tuyển cái mỹ nữ, gả cho dã nhân bộ lạc thủ lĩnh, về sau đại gia là người một nhà, cũng không cần chém chém giết giết. Ta nhổ vào, ngươi gả cho thủ lĩnh dã nhân tính toán, đừng hy vọng chúng ta. Cố Tiểu Giai nổ nước miếng. Mã Quyên Quyên cùng Mã Tú Tú cũng xem thường nàng. Lâm Bình toàn thân nổi da gà. Dương Mân tôi cảm thấy biện pháp này không làm được. Thứ nhất, những cái kia dã nhân rất hung tàn, hơn nữa ngôn ngữ không thông, bọn hắn sẽ không trân quý nữ nhân, chỉ có thể đem các nàng những nữ nhân này tra tấn đến chết, cho nên thông gia là không thể nào. Huống chi song phương cừu hận quá sâu, loại sự tình này ngủ một giấc không giải quyết được vấn đề, hóa giải không được cừu hận. Nếu như có thể cưới thủ lĩnh nữ nhi hóa giải mâu thuẫn, ta đương nhiên bằng lòng, cũng không có cơ hội này à? Tôn Đại Hầu làm nằm mơ ban ngày, hắn muốn cưới dã nhân bộ lạc thủ lĩnh nữ nhi. Ngươi biện pháp này không làm được, ngươi trung sách là cái gì? Lý Phong hỏi. Ta trung sách rất đơn giản, chúng ta học ra các khẩu minh, muốn một đầu ngưu xoa diệu kế, đem những cái kia dã nhân toàn bộ giải quyết, về sau cũng không cần chạy trốn. Tôn Đại Hầu nói rằng, ngoa tào, ngươi cho rằng là diễn phim truyền hình à? Tùy tiện một đầu diệu kế, liền có thể giết địch phương máu chảy thành sông. Cho dù có dạng này diệu kế, cũng cần có tương ứng thực lực, nhưng chúng ta có loại thực lực này sao? Bàn Tử cảm thấy biện pháp này không làm được. Kia đám mọi có trí tuệ, người đông thế mạnh, chỉ bằng bọn hắn mấy người kia, cho dù có diệu kế, cũng không đối phó được nhiều người như vậy. Ngươi hạ sách là cái gì? Lý Phong nhường hắn nói tiếp. Đoàn đội bên trong người người bình đẳng, mỗi người đều có phát biểu cơ hội. Dưới mặt ta sách chính là tìm kiếm dã nhân bộ lạc, chủ động xuất kích, cùng bọn hắn cá chết lưới rách, giết đám kia xuất sinh nghe tin đã sợ mất mật, chỉ có để bọn hắn cảm thấy sợ hãi, chúng ta khả năng an toàn. Tôn Đại Hầu nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng nói nghe thì dễ. Tính toán, ngươi chớ nói chuyện, ngươi những này kế sách đều là nói nhảm, không có một đầu hữu dụng. Bàn Tử không muốn lại nghe hắn nói nhảm. Lý Phong, ngươi chuẩn bị ứng đối ra sao dã nhân nguy cơ? Dương Mân tôi muốn biết ý nghĩ của hắn. Về phần Tôn Đại Hầu mới vừa nói thượng trung hạ ba sách, kia là một đống nói nhảm, không có một đầu hữu dụng. nhưng các nàng không đối Tôn Đại Hầu ôm qua hy vọng. Ai, địch nhiều ta ít, đối phương người đông thế mạnh, chúng ta chỉ có thể tránh né mũi nhọn, tại vận động chiến bên trong tìm kiếm sinh cơ. Lý Phong sầu muộn nhìn xem bầu trời đêm, cũng không phải là bọn hắn vô dụng, mà là thế đơn lực bạc. Nếu như chỉ có hắn cùng Kinh Lam, có lẽ chỉ có hắn một người, hắn sẽ không e ngại dã nhân uy hiếp. Vừa vặn bên cạnh có rất nhiều nữ đồng bạn, những nữ sinh này không có năng lực tự vệ, các nàng quá yếu ớt, cần muốn bảo vệ. Chúng ta như thế nào tại vận động chiến bên trong tìm kiếm sinh tồn cơ hội? Dương Mân tôi tiếp tục hỏi thăm. Người khác đồng thời nhìn qua Lý Phong. Lý Phong ý kiến rất trọng yếu, hắn là đoàn đội đội trưởng, là tất cả mọi người lãnh tụ. Thấy đại gia khẩn trương nhìn lấy mình, Lý Phong muốn nói ra ý nghĩ trong lòng. Chương 161, đám người lời thể chương 161, đám người lời thể dã nhân thế lớn, người đông thế mạnh, chúng ta không thể liều mạng, chỉ có thể ở vận động chiến bên trong không ngừng tiêu diệt địch nhân. Chỉ cần nhiều tiêu diệt mấy lần, chờ bọn hắn nhân số hạ xuống tới trình độ nhất định sau, tìm cơ hội đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Lý Phong chỉ có thể sử dụng loại biện pháp này. Tại vận động chiến bên trong tiêu diệt địch nhân, tận lực bảo tồn thực lực. Không hổ là huynh đệ của ta a, biện pháp này quả nhiên không sai. Bàn tử biểu thị đồng ý Lý ca, nhưng tại vận động chiến bên trong, chúng ta cũng sẽ xảy ra thương vong, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn giảm quân số làm sao xử lý? Cố Tiểu Giác hỏi. Mã Quyên Quyên cùng Mã Tú Tú cũng rất lo lắng. Mặc dù đều là một đoàn đội, nhưng thân sơ hữu biệt, giữa lẫn nhau quan hệ không giống. Cho nên cái này ba nữ sinh rất lo lắng. Dương Mân tôi là Kinh Lam lão bản. Kinh Lam khẳng định sẽ dốc toàn lực bảo hộ nàng an toàn. Ít ra sẽ ưu tiên bảo hộ nàng. Lâm Bình Du tiểu lệ cùng Lý Phong quan hệ rất gần. Ba người là tình lữ quan hệ. Nếu như xảy ra nguy cơ, Lý Phong nhất trước tiên nghĩ khẳng định là hai người. Nhưng Cố Tiểu Giai, Mã Quyên Quyên cùng Mã Tú Tú, ba người các nàng cùng Kinh Lam không thân cận, cùng Lý Phong quan hệ cũng không thân cận. Giữa lẫn nhau vẹn vẹn chỉ là đồng bào mà thôi. Ba người sợ hãi xảy ra nguy cơ lúc, trước hết nhất chết là các nàng. Lý Phong, ngươi biện pháp này mặc dù không tệ, nhưng có chúng ta những này vướng nhiễu tại, sẽ liên lụy các ngươi. Nếu như không có chúng ta đám người này, chỉ có ngươi cùng Kinh Lam, ta tin tưởng các ngươi hai người nhất định có thể đối phó kia đám mọi. Dương Mân tôi biểu thị sầu lo. Lý Phong hai người muốn bảo vệ một đám người, muốn tại vận động chiến bên trong tiêu diệt dã nhân, rất khó. Đúng vậy à, biện pháp này cũng có thiếu hụt, dã nhân nhân số rất nhiều, bọn hắn có thể thất bại rất nhiều lần, nhưng chúng ta ít người, thất bại một lần liền sẽ toàn quân bị diệt. Tôn Đại Hầu giờ phút này thông minh hơn. Ta biết cái này rất nguy hiểm, bất quá, ta còn có một ý tưởng. Lý Phong nói rằng. Ý tưởng gì? Đám người hỏi. Lý Phong trầm mặc một lát, nói, nếu như có thể tìm tới một chỗ tuyệt hảo bảo địa, tìm tới một người giữ ải vạn người không thể qua địa hình, liền có thể an ổn định cư, đã có thể ứng đối dã nhân nguy cơ, cũng có thể chờ cứu viện đội đến. Ta thao, ngươi không đề cập tới đội cứu viện, ta đều nhanh đem những cơm kia thùng đem quên đi, thật là một đám ăn cơm khô đồ vật, đều gần một tháng còn chưa tới, đoán chừng bọn hắn ôm mỹ nhân đi ngủ, đem chúng ta đem quên đi. Nhắc lên đội cứu viện, Tôn Đại Hầu đầy mình oán khí. Cố Tiểu Giai những người này cũng có oán khí. Đều gần một tháng, đội cứu viện còn chưa tới. Các nàng càng nghĩ càng sinh khí. Lý Phong, ngươi mới vừa nói tuyệt hảo bảo địa, là chỉ địa phương nào? Dương Mân tôi hỏi. Cái này còn phải hỏi sao? Lý Phong nói bảo địa, đương nhiên là chỉ người sau khi chết mai táng tuyệt hảo mộ địa. Tôn Đại Hầu tranh thủ thời gian phát biểu. Ngậm miệng. Đám người đồng thời nhường hắn ngậm miệng. Hắn cái này miệng quá đen, có thể hay không nói câu may mắn lời nói. Dương Mân tôi trừng mắt sau, Tôn Đại Hầu dọa đến không dám nói lời nào. Hắn không sợ Kinh Lam, nhưng lại rất sợ Dương Mân tôi. Tống triều thời kỳ Lương Sơn Bạc, hội tụ một đám thổ phỉ sau, mấy chục vạn đại quân đều không thể làm gì. Nếu như có thể tìm tới ẩn nấp địa phương, loại kia địa hình cùng loại Lương Sơn Bạc, chúng ta liền không e ngại dã nhân uy hiếp. Lý Phong chỉ có thể nghĩ tới những thứ này biện pháp. Về phần cùng dã nhân sống mái với nhau, hoặc là dùng diệu kế tiêu diệt đối phương, những này đều không thực tế. Bởi vì kia đáng gọi là có tư duy. Nếu như không có đem đối ứng thực lực, cho dù có diệu kế, cũng không đối phó được mấy trăm hơn ngàn đầu heo. Huống chi kia là mấy trăm hơn ngàn người. Ân, ngươi biện pháp này không tệ, nếu như có thể tìm tới cùng loại Lương Sơn Lương địa phương, dễ thủ khó công, hơn nữa tài nguyên còn có thể tự cấp tự túc, dã nhân liền không làm gì được chúng ta, chỉ cần kéo dài một năm nửa năm, đội cứu viện khẳng định sẽ tới. Dương Mân tôi cảm thấy biện pháp này rất không tệ. Cố Tiểu Giai mấy người cũng biểu thị đồng ý, nhưng muốn tìm tới loại địa phương này quá khó khăn. Mảnh này rừng rậm nguyên thủy vô biên băng ác, bọn hắn đối hòn đảo bên trên địa hình chưa quen thuộc, muốn tìm ra loại địa phương này cần tìm vận may. Có lẽ tìm khắp toàn bộ hòn đảo cũng tìm không thấy loại địa phương này. Đám người trầm mặc không nói, an tĩnh ngồi bên lửa sưởi ấm. Các nàng có lẽ đang suy nghĩ như thế nào tìm kiếm được loại địa phương này. Chúng ta cần chính là thời gian, chỉ cần có thể tranh thủ đầy đủ thời gian, chờ đội cứu viện đến, liền có thể rời đi nơi này. Lý Phong muốn nghĩ hết biện pháp tranh thủ thời gian, chờ cứu viện đội đến. Ai, đội cứu viện sẽ đến không? Lâm Bình thở dài. Ta tin tưởng, đội cứu viện nhất định sẽ tới, chỉ cần chúng ta sống sót, liền nhất định có thể đợi được đội cứu viện đến. Kỳ thật Lý Phong trong lòng cũng không chắc chắn, nhưng xem như đội trưởng, hắn muốn cổ vũ mới có thể sống sót. Nếu như hắn nói đội cứu viện sẽ không tới, các đội viên mất đi động lực để tiếp tục sống sót, vì ai cảm xúc tràn ngập, cái này rất bất lợi. Dù là hắn lừa gạt đại gia, đây cũng là lời nói dối có thiện ý tốt, vậy cứ như thế quyết định, trước tiên ở vận động chiến bên trong tiêu diệt đối thủ, sau đó tìm kiếm được thích hợp chỗ ở, lợi dụng địa hình ứng đối dã nhân nguy cơ. Dương Mân tôi tại chỗ đánh nhịp quyết định. Ân, chúng ta nhất định có thể sống sót. Du Tiểu Lệ cũng đang khích lệ lấy đám người. Lý Phong cũng đang vì tìm địa phương dầu gì. nếu như có thể tìm tới loại kia một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông địa hình. Coi như dã nhân đại quy mô xuất hiện, bọn hắn cũng có thể ngăn cản. Nhưng muốn tìm ra loại địa hình này quá khó khăn, khó như lên trời. Các vị, chúng ta không chỉ có là đồng bào, cũng là cùng chung hoạn nạn hảo hữu, cho nên ta muốn lập xuống hai đầu quy củ, tất cả mọi người nhất định phải chấp hành. Lý Phong nghiêm túc nhìn xem đám người. Cái gì quy củ? Đám người hỏi. Lý Phong nói rằng, thứ nhất, không cho phép lục đục với nhau, không cho phép lẫn nhau tính toán hãm hại. Thứ hai, bất luận dưới bất luận tình huống nào, đều tuyệt không thể ném hạ bất luận cái gì đội biên. Tốt, chúng ta cam đoan chấp hành, tuân thủ một cách nghiêm chỉnh. Nghe được Lý Phong cái này hai điều quy định sau, đại gia sảng khoái đồng ý, bởi vì quy củ này là bảo vệ kẻ yếu. Bất luận dưới bất luận tình huống nào, cũng không thể vứt bỏ đồng đội, cái này là bảo vệ kẻ yếu quy củ. Đầu quy củ này, đối Cố Tiểu Giai những người này có lợi, dù sao các nàng là kẻ yếu. Các vị, chúng ta vỗ tay là thề, bất luận dưới bất luận tình huống nào, cũng sẽ không vứt bỏ đồng đội, tuyệt không buông tha bất luận kẻ nào. Bàn tử chủ động vươn tay, muốn cùng đại gia vỗ tay là thề. Bất luận dưới bất luận tình huống nào, tuyệt sẽ không vứt bỏ bất luận kẻ nào, đồng sinh cộng tử, đoàn kết nhất trí, lẫn nhau là đối phương liều mình. Đám người toàn bộ vỗ tay, lập xuống lời thề. Âm ầm đại gia tại bên lửa lập xuống lời thề lúc, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng sét. Cái này tiếng sấm tới rất bỗng nhiên, cũng rất to. Hoa. Du Tiểu Lệ mấy người giật nảy mình. Hơi sợ. Nghe được kinh lôi sau, nữ hải tử kia trốn ở lâm bình trong ngực. Nàng tinh thần không bình thường, rất sợ tiếng sấm. Bảo bảo đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Lâm Bình mau đem nàng ôm vào trong ngực. Kinh lôi qua đi, gió nổi lên. Cái này gió lạnh siêu siêu. Hoàng bét, trời muốn mưa. Lý Phong cảm nhận được bầu trời đêm rất ngột ngạt sau, cũng biết nhắc nhở đám người. Nhanh đem đồ vật chuyển vào trong động, thuận tiện đem đống lửa chuyển qua ngoài cửa đông. Lý Phong chỉ huy đám người bận rộn. Cửa động phía trên tuyệt bích hướng ra phía ngoài nghiêng về, coi như trời mưa cũng xối không đến chỗ kia. Cây đuốc trồng rời tới đó sau, ban đêm có thể chiếu sáng trong động. Nghe được mệnh lệnh của hắn sau, đám người cấp tốc động thủ. Những nữ sinh này đều rất chịu khó, không ai trộm gian dùng mạnh lưới, người người đều tận tâm tận lực. Âm ầm từng tiếng thâm sơn kinh lôi, vang vọng bầu trời đêm, chấn động đại địa lay động. Lý Phong ưu sầu nhìn về phía bầu trời đêm, muốn hạ mưa to sao? Chương 162, Thâm Sơn mưa đêm chương 162, Thâm Sơn mưa đêm ầm ầm trận trận kinh lôi, từ đỉnh đầu ầm ầm trào lên. Xét đánh, đen nhánh ban đêm, Thâm Sơn kinh lôi, để cho người ta có chút bất an. Nghe được tiếng sấm sau, đám người cây bước trồng chuyển qua cửa hàng phía dưới. Từng quả bóng ánh sáng long lanh nước mưa, như là trân châu, theo trong bầu trời đêm rơi xuống. Hoa, trời mưa. Đám người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, trận này mưa gió rất lớn. Tí tách liên miên bất tuyệt nước mưa, như trân châu rơi trên mặt đất lúc, phát ra tí tách âm thanh. Ha ha, trời mưa. Mã Quyên Quyên mấy người đứng ở bên ngoài, duỗi ra tay nhỏ tiếp được nước mưa. Bởi vì sơn động tuyệt bích hướng ra phía ngoài nghiêng về, trời mưa lúc sẽ không xối tới cửa động. Một đám nữ sinh đứng tại cửa động bên ngoài, đùa ha ha vui cười. Răng rắc tiệm điện như là mang theo hỏa hoa sau, đinh hai nhức góc tiếng sấm, chấn động đại sơn lay động. Hoa, cái này tiếng sấm quá lớn, những nữ sinh kia dọa đến che lỗ tai. Đừng ở bên ngoài chơi, tranh thủ thời gian vào sơn động. Lý Phong nhường đại gia vào động tránh mưa. Lý ca, để chúng ta chơi một hồi thôi. Hai cái đoàn đội người gặp nhau, chúng ta rất vui vẻ, suy nghĩ nhiều chơi một hồi. Mã Quyên Quyên mấy người không muốn vào trong động, bởi vì cùng Lý Phong đoàn đội gặp nhau, các nàng tâm tình rất tốt, không cho phép quá tham chơi, tranh thủ thời gian vào sơn động tránh né. Lý Phong lo lắng mưa to gió lớn, sấm sét vang dội sẽ quấy nhiễu trong rừng dã thú. Nếu như lũ dã thú bị kinh sợ phi nước đại, đột nhiên hướng bên này vào tới, nhiều người như vậy, thời gian ngắn rất khó tất cả trốn vào động bên trong. Các vị tiểu thư muội, chúng ta nghe Lý Phong an bài, đừng ham chơi, tiến nhanh trong động a. Lâm Bình mỉm cười nhìn đám tiểu tỷ muội. Dương Mân Côi cũng mỉm cười nói, Lý Phong là đội trưởng, nghe sắp xếp của hắn a. Ân, tốt, chúng ta nghe Lý Phong. Những nữ sinh kia vui cười lấy chạy vào trong động. Kinh Lam cầm trong tay trường kiếm, thân thể đứng nghiêm tại lửa bên cạnh, cô độc nhìn về phía bầu trời đêm. Khi thấy kia liên miên bất tuyệt mưa to sau, nàng tâm tình có chút sầu muộn. Ngoa tào, chúng ta muốn ở bên ngoài chơi nhiều một hồi, Lý Phong không được, nhưng hắn thế mà mặc kệ Kinh Lam. Tôn Đại Hầu chạy vào động sau, oán trách vài câu. Nếu như ngươi có Kinh Lam năng lực, huynh đệ của ta cũng sẽ không còn ngươi, ngươi có nàng kia bản lĩnh sao? Bàn Tử hỏi. Hắc hắc, không có. Tôn Đại Hầu cười cười xấu hổ. Cùng Kinh Lam so sánh, hắn mặc cảm. Đã ngươi không có Kinh Lam cái kia có thể nhịn, ngươi phản nàn cái cọp lông a. Bàn Tử lại muốn đạp hắn hai cước. Đạp chết tính toán. Ngươi cho rằng Kinh Lam là đang nhìn mưa gió, kỳ thật nàng là đang nhìn tình. Mã Quyên Quyên nói rằng, nàng là cao thủ, các ngươi nói cái gì đều là đúng, ta không phản bác, cũng phản bác không được. Tôn Đại Hầu không muốn phản bác. Ai bảo hắn không bằng Kinh Lam? Ngươi đang nhìn cái gì? Lý Phong đi đến Kinh Lam bên cạnh, hai người đồng thời nhìn về phía mưa to. Ánh lửa chiếu dọi xuống, kia như chân châu kích cỡ tương đương hạt mưa, lốp bốp hạ xuống. Gió thổi tới lúc, nước mưa nhao nhao bị thổi lệch. Đống lửa bị chuyển qua cửa động bên ngoài sau, có tảng đá hỏa lô che chở, tuổi lửa sẽ không bị gió thổi tán. Ta luôn cảm giác trong lòng có chút không nỡ. Kinh Lam ánh mắt sắc bén nhìn về phía trong bầu trời đêm. Ai, đúng vậy a, ta cũng cảm thấy trong lòng có chút không nỡ. Lý Phong thở dài sau, cúi đầu nhìn về phía mặt đất. Chẳng biết tại sao, hắn cùng Kinh Lam như thế, luôn cảm thấy trong lòng không nỡ. Dường như nguy hiểm dần dần tới gần. Nơi này không an toàn. Kinh Lam bỗng nhiên nói rằng. Ân. Lý Phong biết nàng ý tứ. Những cái kia bọn dã nhân, khẳng định đang khắp nơi tìm bọn hắn. sớm muộn sẽ tìm tới nơi này, cho nên này sơn động không an toàn. Nhưng bọn hắn trước mắt tìm không thấy nơi tốt hơn. Ngươi có ý nghĩ gì, hoặc là có kế hoạch gì? Lý Phong hỏi. Kinh Lam không nói chuyện. Nàng ưa thích trầm mặc ít nói, không thích nói chuyện. Nghe được Lý Phong hỏi thăm sau, nàng chỉ tiếp tục nhìn về phía bầu trời đêm, trầm mặc không nói. Ngươi chú ý an toàn, ta trước về sơn động. Lý Phong biết tính cách của nàng, cho nên không muốn so đo. Hoa, trận mưa này thật lớn a, chơi thật vui. Những nữ sinh kia đứng trong động, nhìn xem bên ngoài mưa gió mỉm cười. Trong sơn động bầu không khí rất nhẹ nhàng, cũng rất ấm áp. Ai, trận mưa này không biết muốn hạ tới khi nào. Dương Mân tôi hai tay vây quanh ở trước ngực, sầu muộn nhìn xem bên ngoài. Nàng kia đầy đặn dáng người, bị lực bắn ra bốn phía, sung mãn mượt mà. Lý Phong, bên ngoài trời mưa quá nguy hiểm, nhanh nhường Kinh Lam vào đi. Lâm Bình quan tâm nàng, lo lắng nàng tao ngộ nguy hiểm. Nàng không có việc gì, nhường nàng lặng lặng a. Cùng là công phu cao thủ, hắn có thể trải nghiệm Kinh Lam tâm tình. Kinh Lam Bình lúc mặc dù trầm mặc ít nói, nhưng nội tâm của nàng rất nhắm mịt. Nàng khẳng định là đang nghĩ như thế nào bảo hộ đại gia an toàn. Lý Phong ngồi trong động sau, đám người vây quanh ở bên cạnh hắn. Nơi này không an toàn, chúng ta muốn mau rời khỏi, tìm kiếm bí mật hơn địa phương ở lại. Lý Phong nghiêm túc nhìn về phía đám người. Bọn hắn trước đó thương lượng qua, chuẩn bị tìm kiếm một chỗ dễ thủ khó công địa phương ở lại. Nếu như có thể tìm tới loại địa phương này, coi như dã người đến, bọn hắn cũng không cần khắp nơi đào vong. Nhưng muốn tìm tới loại địa phương này quá khó khăn. Ngoại trừ muốn dễ thủ khó công bên ngoài, còn muốn có thể tự cấp tự túc. Chúng ta muốn đi đâu? Lâm Bình hỏi. Nghĩ đến lại muốn tiếp tục lưu vong buôn ba, đại gia tâm tình đều rất nặng nề. Vừa rồi tiếng cười vui không còn sót lại chút gì. Trong động bầu không khí lại có chút bị đè nén. Ta cũng không rõ ràng. Lý Phong phiền muộn lắc đầu. Hắn xác thực không rõ ràng, muốn đi đâu tìm kiếm thích hợp địa phương ở lại. Lúc nào thời điểm xuất phát? Dương Mân tôi hỏi. Chuẩn bị kỹ càng sung túc đồ ăn liền xuất phát. Lý Phong chuẩn bị ngày mai đi săn, thu hoạch được sung túc đồ ăn sau, hắn liền dẫn mọi người rời đi. Bởi vì có ống trúc, có thể bảo tồn ăn thịt, hắn muốn đánh càng nhiều con mồi, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tốt, chúng ta nghe sắp xếp của ngươi. Dương Mân tôi gật đầu, biểu thị nghe theo an bài. Những nữ sinh kia cũng không ý kiến. Lý Phong là đội trưởng, hắn định đoạt. Bàn tử, nói một chút ngươi ý nghĩ. Lý Phong muốn trưng cầu ý kiến của hắn. Huynh đệ, ngươi nói cái gì chính là cái gì, ta vô điều kiện tin tưởng phục tùng. Bàn tử nói rằng. Hầu tử, ngươi đây. Lý Phong dò hỏi. Mặc dù Tôn Đại Hầu không năng lực, ưa thích phàn nàn, nhưng hắn là đoàn đội bên trong nam nhân, thời điểm then chốt có thể xuất lực. Lý Phong cũng muốn trưng cầu hắn ý kiến, cho hắn chút mặt mũi. A ha ha, ta bình lúc mặc dù ưa thích phàn nàn, nhưng thời điểm then chốt nghe ngươi. Tôn Đại Hầu cười nói. Ngoa tạo, tính ngươi nói câu tiếng người. Bàn tử nói rằng, điều đó, chẳng lẽ ta không phải người sao? Cái này hai hàng luôn yêu thích đấu võ mồm. Ngao đám người trong sơn động thương lượng lúc, phía ngoài trong mưa gió, đột nhiên chuyển đến tiếng sói chu. Có sói đến đấy. Hoàng bét, bên ngoài có tiếng sói chu, nhanh nhường Kinh Lam tỷ tiến đến. Nghe được sói chu sau, Mã Quyên Quyên mấy người rất gấp. Các nàng lo lắng Kinh Lam gặp nguy hiểm. Lý Phong cũng hoảng đội vàng đứng dậy đi ra ngoài. Chương 163, lão công, ngươi sẽ ghét bỏ ta sao? Chương 163, lão công, ngươi sẽ ghét bỏ ta sao? Lý Phong đến đi ra bên ngoài sau, chỉ thấy Kinh Lam đứng tại bên lửa, lặng lặng nhìn kia vài thất lang. Nơi này thế mà cũng có đàn sói. Vài thất sói sám theo trong màn đêm đi tới sau, xuất hiện tại ánh lửa chiếu rọi phạm vi bên trong. Kia vài thất lang, ánh mắt lục u u nhìn chằm chằm Kinh Lam, nhưng chúng nó không dám tùy tiện tới. Kinh Lam ánh mắt lạnh lùng nhìn xem kia vài thất lang. Nếu như là bình thường nữ sinh, nhìn thấy những này lang sau, khẳng định sẽ dọa đến lớn tiếng thét lên, cuốn quýt chạy trốn. Nhưng Kinh Lam mặt mũi tràn đầy xem thường. Người đang suy nghĩ gì? Lý Phong đi ra trong động sau, đi vào nàng bên cạnh. Ta đang suy nghĩ, những cái kia dã nhân có thể sẽ xuất hiện tại phụ cận. Kinh Lam nói rằng. Ai, ta cũng có loại dự cảm này. Chẳng biết tại sao, Lý Phong cũng có loại dự cảm này. Nơi này không thể ở lâu, chúng ta muốn mau rời khỏi. Kinh Lam lo lắng nhìn xem dạ mạc. Ta mới vừa rồi cùng đại gia thương lượng qua, ngày mai tìm kiếm được sung túc đồ ăn sau rời đi nơi này. Nghĩ đến lại muốn buôn ba đảo vòng, Lý Phong đau đầu. Tất cả mọi người hy vọng có thể an ổn định cư lại. Hắn cũng giống vậy. Nhưng tình huống không được. Ngao ô lại là từng tiếng sói chu truyền đến sau, mười mấy thất lang xuất hiện tại trong đêm mưa. Đàn sói bị dầm mưa thành ướt sũng. Hai người không nhìn cái này mười mấy thất lang. Bởi vì lang tính nguy hại không lớn. Coi như không có Lý Phong cùng Kinh Lam, bàn tử bọn hắn kia 8-9 người, cũng có thể đối phó những này đàn sói. Chỉ cần đoàn đội không có lục đục với nhau, trên dưới một lòng, có tấm chắn, có gậy gỗ nơi tay, căn bản không e ngại bọn sói này. Ngao ô thấy hai người thờ ơ đứng ở bên ngoài, đám kia lang giống như rất tức giận. Đây là không đem bọn nó làm lang a, coi bọn họ là không khí. Hai người tiếp tục xem thường đám kia lang. Ân, ngày mai tìm tới sung túc đồ ăn sau, chúng ta tìm kiếm bí mật hơn địa phương ở lại. Kinh Lam quay đầu nhìn sơn động một cái. Nàng rất lo lắng những này những đồng bào an nguy. Nàng phải đem hết toàn lực bảo hộ những đồng bào. Hòn đảo chi lớn, lại không có chúng ta đất dung thân, chẳng biết lúc nào khả năng an ổn định cư. Lý Phong nuốt nuốt huyệt thái dương. Nếu như không giải quyết triệt để dã nhân nguy cơ, bọn hắn liền sẽ một mực đảo vòng, trừ phi đội cứu viện đến, rời đi hòn đảo. Ta thao, gọi bà ngươi cái đầu, lại mẹ hắn chu lên, lao tử ta róc xương lóc thịt ra cắt của các ngươi. Đàn sói lại ở trong mưa gió chu lên sau, bàn tử cầm gậy gỗ, hùng hùng hổ hổ đi ra trong động. Đám kia lang thế mà bị khí thế của hắn dọa sợ, không dám gào. Ta thao, bàn tử, ngươi thực như bức a, ngươi thế mà đem đàn sói trấn nhất rồi. Tôn Đại Hầu dựng thẳng lên ngón cái biểu thị bội phục. Có huynh đệ của ta cùng Kinh Lam tại, đừng nói một đám sói xám, coi như tới một đám mãnh hổ ta cũng không sợ. Phanh 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 bản tử phóng khoáng vô vô lồng ngực. Thời gian không còn sớm, về sơn động nghỉ ngơi đi, ngày mai còn muốn ra ngoài đi săn, sớm nghỉ ngơi một chút. Lý Phong bản muốn đối phó đám kia lang, thuận tiện giải quyết vấn đề thức ăn. Nhưng này đàn sói tại mấy chục mét bên ngoài quá rào hoạt. Húng chi bên ngoài rơi xuống mưa to gió lớn. Nếu như bọn hắn tiến lên, đàn sói khẳng định sẽ tứ tán. Muốn tại ban đêm đối phó bọn sói này quá khó khăn, cũng rất nguy hiểm. Hắn quay người về sơn động sau, Kinh Lam cùng bản tử cũng trở về tới trong động. Động cửa đóng lại sau, đám người lắng nghe phía ngoài mưa gió. Trận kia trận tiếng sói tru tiếp tục theo trong mưa gió chuyển đến. Phía ngoài mưa to gió lớn, cùng tiếng sói tru là cái đảo thần bí này tăng lên mấy phần sát thái. Bởi vì có Lý Phong cùng Kinh Lam tại, những nữ sinh kia không sợ đàn sói. Các vị huynh đệ tỉ muội, chúng ta sau khi trời sáng muốn xuất phát đi săn, đại gia sớm nghỉ ngơi một chút à? Lý Phong nhường đám người sớm đi nghỉ ngơi. Đêm nay mưa to gió lớn, không cần người gác đêm. Những cái kia bọn dã nhân ban đêm không có cách nào hành động. Trong động có rất nhiều gia thú cùng thảo trải. Lý Phong cùng Lâm Bình Du tiểu lệ, cùng kia cái tinh thần thất thường nữ sinh, nằm tại một bụi cỏ trải lên. Kinh Lam cùng Dương Mân Tôi, Mã Quyên Quyên, Mã Tú Tú, Cố Tiểu Giai, cái này nằm cái nữ sinh nằm một bụi cỏ trải. Ban tử cùng Tôn Đại Hầu cùng ngủ một bụi cỏ bộ. Ai, số khổ à, số khổ, có nhiều như vậy muội tử, ta thế mà không thể giống Lý Phong như thế trái ôm phải ấp, lại để cho cùng ngươi cái này chết bản tử nằm cùng một chỗ. Tôn Đại Hầu nằm tại thảo trải lên hô hào số khổ. Hắn cũng xác thực số khổ, đáng đời hắn độc thân. Ngoa tạo, cùng lao tử nằm cùng một chỗ ngươi còn bị khuất, ta còn không muốn cùng ngươi nằm cùng một chỗ đâu. Bàn tử bất mãn đáp lại. Ta muốn muội tử, ta muốn trái ôm phải ấp. Thấy Lý Phong nằm tại ba cái mỹ nhân chồng bên trong, Tôn Đại Hầu hâm mộ, tâm tắc. Hắn cũng rất muốn có đãi ngộ như vậy. Đừng oán trách, tranh thủ thời gian ngủ đi, trong mộng cái gì đều có. Bàn tử không muốn nghe hắn phàn nàn. Ai, ta cũng chỉ có thể nằm mơ, ở trong mơ cùng muội tử ôm ấp. Tôn Đại Hầu nhàm chán ghé vào thảo trải lên, ôm sói cái ra đi ngủ. Hắn chỉ xứng ôm ra lông. Nữ sinh kia giống con mèo mướp nhỏ, nằm tại Lâm Bình trong ngực nằm ngáy o o lao công. Du Tiểu Lệ nằm tại Lý Phong trong ngực, nhẹ giọng kêu gọi. Đồ ngốc, không cho phép ham chơi, ngủ đi. Lý Phong sờ lên nàng khuôn mặt nhỏ. Ta có phải hay không là ngươi lão bà, có phải hay không là ngươi tiểu tiểu thê? Du Tiểu Lệ nhỏ giọng hỏi thăm. Nàng thanh âm rất nhỏ, cũng rất dịu dàng. Ân, đúng vậy. Lý Phong gật đầu. Vậy ngươi có thể hay không chê ta quá thon nhỏ? Du Tiểu Lệ lo lắng bị ghét bỏ. Đồ ngốc, ta ghét bỏ ngươi làm gì? Ta sợ ngươi ghét bỏ ta nhỏ nhắn xinh xắn, sợ ngươi lo lắng về sau hải tử dài không cao đâu. Du Tiểu Lệ thật bừa, nàng thế mà lo lắng ghen vấn đề. Đồ ngốc, chớ suy nghĩ lung tung, lại suy nghĩ lung tung, cẩn thận ta đánh cái mông ngươi. Lý Phong méo méo mặt nàng. Đến nha, ngươi đánh nha, ngươi cũng không phải không có đánh qua, tùy ngươi đánh. Du Tiểu Lệ tinh nghịch nói. Trời ạ, lão thiên gia, sẽ đánh chết Lý Phong cùng Du Tiểu Lệ a. Cầu các ngươi cân nhắc ta cái này độc thân cậu cảm thụ a, không cần trong động ân ân ái ái. Tôn Đại Hầu tâm linh nghiêm trọng thụ thương. Lý Phong quá không cân nhắc hắn cái này độc thân cậu cảm thụ. Ngoa tạo, ngươi phàn nàn cái quặp lông a, ngươi có bản lĩnh cũng tìm đối tượng, nhường nàng đối ngươi khăng khăng một mực. Bản tử đã kích hắn. Đều ngủ đi, không cần nói, miễn cho đem cái khác những đồng bào đánh thức. Lý Phong để cho hai người an tĩnh chút. Mã Quyên Quyên cùng Dương Mân Tôi các nàng ngủ thiết đi. Mặc dù bên ngoài mưa to gió lớn, nhưng trong động lại rất ấm áp. Những cái kia các nữ đồng bào tiếng hít thở, ngủ say âm thanh, dường như dung nhập phía ngoài tiếng mưa gió bên trong. Lao công, ta vây lại. Du Tiểu Lệ nằm tại Lý Phong trong ngực, mệt mỏi nhắm mắt lại. Ngủ đi. Lý Phong ôm nàng chìm vào giấc ngủ. Một đêm thời gian trôi qua thật nhanh. Sáng sớm ngày thứ hai, đám người sau khi tỉnh lại, bên ngoài sơn động còn rơi xuống tí tách mưa nhỏ. Du Tiểu Lệ mở mắt ra sau, dịu dàng hạnh phúc nhìn qua Lý Phong. Trời đã sáng, rời giường. Lý Phong vốn muốn cho nàng ngủ thêm một lát nhi, nhưng hôm nay còn có rất nhiều sự tình muốn làm. Hòn đảo bên trên nguy cơ trùng trùng, bọn hắn muốn ứng đối rất nhiều nguy hiểm. Không thể ngủ rất thẳng, mỗi người đều muốn cần cù. Lao công, ngủ ở bên cạnh ngươi thật tốt. Một Du Tiểu Lệ sau khi tỉnh lại, ôm Lý Phong mặt dừng lại mấy gặm. Ha ha ha, đừng gặm. Lý Phong mỉm cười đem nàng đẩy ra. Ta liền phải gặm ngươi, cắn ngươi. Du Tiểu Lệ đuổi theo hắn gặm. Trời ạ, hai người các ngươi một ngày không ân ân ái ái sẽ rất à, suy tính một chút cảm thụ của ta à. Tôn Đại Hầu tâm linh thụ thương đứng lên. Tâm hắn nhét chịu không được. Ừ, ngươi mới rát, dám nói chúng ta rát, cẩn thận ta đem ngươi đánh thành đầu heo. Du Tiểu Lệ nắm chặt nắm tay nhỏ, làm bộ muốn đánh hắn. Các vị, buổi sáng tốt lành a. Dương Mân Côi sau khi đứng lên, mỉm cười cùng đại gia chào hỏi. Các vị tiểu thư muội, Hoa Hồng tỷ, buổi sáng tốt lành. Lâm Bình cũng mỉm cười đứng dậy. Đám người sau khi rời giường, vừa nói vừa cười chào hỏi. Chúng ta ăn điểm tâm xong sau ra ngoài đi săn, sau đó tìm kiếm ẩn nấp địa phương ở lại. Nghe được Lý Phong an bài sau, những nữ sinh kia sầu lo nhìn xem bên ngoài. Bên ngoài còn mưa rơi lác đác. Nếu như ra ngoài đi săn, khẳng định sẽ khiến cho toàn thân ướt đẫm. Ai? Cái này thật không phải là người qua thời gian. Chương 164, dã nhân tới gần chương 164, dã nhân tới gần tối hôm qua xuống một trận mưa to sau, trong rừng rậm rất ẩm ướt. Mặt đất tất cả đều là khe nước. Một chút chỗ chúng địa phương như là đầm lầy. Gió thổi tới thường có chút lạnh. An điểm tâm xong sau, đám người muốn hành động. Bọn hắn không thể lười biếng, không thể hưởng thụ an nhàn sinh hoạt. tất cả mọi người muốn vì sinh tồn mà cố gắng. Chúng ta lên núi tìm kiếm con mồi, chuẩn bị thêm chút đồ ăn sau, tìm kiếm ẩn nấp địa phương ở lại. Lý Phong đứng dậy nhìn xem đại gia. Tìm kiếm mới doanh địa trước đó, muốn chuẩn bị kỹ càng sung túc đồ ăn. Lý ca, còn rơi xuống mưa phùn, có thể chờ hay không mưa tạnh lại đi săn vật? Cố Tiểu Giai thận trọng hỏi thăm. Không được. Lý Phong lắc đầu, nói rằng, ta biết các ngươi rất mệt mỏi, rất muốn nghỉ ngơi, nhưng dã nhân sẽ không cho chúng ta thời gian. Ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, tất cả nghe theo sắp xếp của ngươi. Cố Tiểu Giai nói rằng, vì sống sót, chúng ta chỉ có thể gian nan cầu sinh. Lý Phong nhìn về phía trước rừng rậm. Trong rừng cây tất cả đều lá rọi xương, trên bầu trời còn rơi xuống lông châu mưa phùn. Những nữ sinh này bình thường không có bị khổ, nếu như trên thân bị nước mưa làm ướt, rất có thể sẽ dị ứng. Nhưng không có cách nào, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Không thích hợp sinh tồn người, đã định trước sẽ bị đào thải. Đào thải liền mang ý nghĩa tử vong. Huynh đệ, ta muốn xách cái đề nghị. Bàn tử nói rằng, ngươi có đề nghị gì? Lý Phong hỏi. Các nữ sinh thân thể yếu, dứt khoát để các nàng giữ lại trong động nghỉ ngơi, chúng ta ra ngoài đi săn. Bàn tử đưa ra kiến nghị này. Chết bàn tử, ngươi cuối cùng nói câu tiếng người, ta đồng ý đề nghị của ngươi. Tôn Đại Hầu biểu thị đồng ý dã nhân lúc nào cũng có thể sẽ tìm tới nơi này, đem các nàng giữ lại bên trong động quá nguy hiểm. Lý Phong không yên lòng đem các nữ sinh giữ lại trong động. Vạn nhất những cái kia dã người đến, các nữ đồng bào sẽ gặp nạn. Vậy liền đem Kinh Lam lưu lại bảo hộ các nàng à, ta và ngươi còn có hầu tử ra ngoài đi săn. Bàn tử không đành lòng nhường các nữ sinh chịu khổ. Nam nhân chịu khổ thiên kinh địa nghĩa, ta không có ý kiến. Bành bành bành, Tôn Đại Hầu lồng ngực đập đến vang ầm ầm. Hầu tử, ngươi quả nhiên có đảm đương a. Bàn tử lần thứ nhất tán dương hắn. Ha ha, tục ngữ nói, chúng ta nam nhân à, là nữ nhân sinh, là nữ nhân chết, là nữ nhân mất vả cả một đời, đây là hẳn là. Tôn Đại Hầu lời này, đem các nữ sinh đều cười. Mẹ nó, liếm cẩu chính là như vậy luyện thành. Bàn tử nhịn không được đả kích hắn. Chỉ cần có thể liếm bên trên, ta làm liếm cẩu lại có thể kiểu gì? Tôn Đại Hầu không hề cảm thấy liếm cẩu đáng xấu hổ. Đều đừng nói bậy, chúng ta cùng đi săn a. Lý Phong không yên lòng đem các nữ sinh giữ lại trong động. Coi như lưu lại Kinh Lam bảo hộ đại gia, hắn cũng không yên lòng. Một khi dã nhân đại quy mô đến, Kinh Lam thế đơn lực bạc, một bàn tay không vô nên tiếng. Các vị, vì an toàn, chúng ta muốn cùng một chỗ hành động, chỉ có thời điểm cùng một chỗ mới có thể giảm xuống nguy hiểm. Nghe được Lý Phong lời nói sau, đám người gật đầu đồng ý vì an toàn, không ai bằng lòng giữ lại trong động. Ta cùng bản tử đi trước, Kinh Lam ở phía sau bảo hộ đại gia, hầu tử, ngươi chú ý ở giữa an nguy. Xuất phát. Lý Phong xuất phát trước, tại sơn cửa động làm ám ký. Nếu có dã nhân tới gần sơn động, những cái kia ám ký sẽ bị phá hư rơi. 11 đồng bảo, 3 người một tổ, chỉnh tề tiến lên. Lý Phong cùng bản tử đi ở trước nhất. Kinh Lam một mình đi tại tối hậu phương. Tôn Đại Hầu đi ở chính giữa. Du Tiểu Lệ lâm bình, cùng kia tinh thần không bình thường nữ sinh, đi tại Lý Phong cùng bản tử đằng sau. Vì lý do an toàn, Lâm Bình một mực nắm lấy tay của nàng, sợ nàng đông nhiên chấn kinh chạy trốn. Phần phật đám người đi vào trong rừng sau, một hồi gió lạnh thổi lúc đến, trên cây cối hạt mưa nhao nhao rơi xuống. Ôi, lạnh quá a. Du Tiểu Lệ dùng mình một cái. Cái khác các nữ sinh cũng run lẩy bẩy. Gió sương xối ở trên người lúc, quần áo dần dần ướt đẫm, có chút băng lãnh. Tiểu Lệ, ngươi không sao chứ? Gặp nàng lạnh khuôn mặt nhỏ tái nhợt, Lý Phong đau lòng. Không có việc gì. Du Tiểu Lệ lắc đầu. Thật xin lỗi, để ngươi chịu khổ. Không thể chiếu cố tốt nữ nhân của mình, Lý Phong có chút áy náy. Tiểu Lệ đem lần thứ nhất cho hắn, vẫn còn muốn đi theo hắn chịu khổ bị đông. Lão bà ngươi ta không có như vậy yếu ớt, ta không sao, ngươi không cần lo lắng cho ta. Du Tiểu Lệ cười cười. Mọi người chú ý an toàn, tuyệt đối đừng tụt lại phía sau. Lý Phong nhắc nhở đám người sau, cùng bàn tử tiếp tục đi ở phía trước. Những nữ sinh kia tay trái cầm hộ thuẫn, tay phải cầm gậy gỗ. Trong đó mấy trên thân người còn mang theo cung tiễn. Nhưng cái này cung tiễn uy lực có hạn, chỉ có thể bắn giết con thỏ, không đối phó được cỡ lớn dã thú. Lưu lạc địa phương quỷ quái này, thật tầm mờ, con mẹ nó, chịu khổ. Bàn tử đi ở trong rừng lúc, hùng hùng hổ hổ. Thiếu điểm phàn nàn a. Lý Phong nói rằng. Hắc hắc, ta chỉ là tùy tiện mắng vài câu, mắng lấy chơi. Bàn tử cười nói. Lý ca, chúng ta muốn tìm cái gì con mồi? Du Tiểu Lệ đi ở phía sau hỏi. Xem vận khí a, có thể ăn đều được. Lý Phong không soi mói. Nhưng tốt nhất có thể gặp phải lợn rừng. Bởi vì thịt heo rừng dinh dưỡng tối cao. Hoa Hạ những đồng bào cũng quen thuộc ăn thịt heo. Một trận mưa lớn qua đi, trong rừng rậm rất ẩm ướt, mặt đất cũng rất mềm mại. Khắp nơi là giọt sương. Trận mưa lớn này có chỗ tốt, từ tại mặt đất suốt, dễ dàng lưu lại dấu chân. Nếu có dã nhân hoặc là có dã thú trải qua phụ cận, bọn hắn có thể trước tiên phát hiện dấu chân. Những nữ sinh kia cầm hộ thuẫn cùng gậy gỗ, chú ý cẩn thận đuổi theo. Đám người hành tẩu tại trong rừng tây lúc, cẩn thận hết nhìn đông tới nhìn tây, tùy thời lưu ý bốn phía tình huống. A Lý Phong đông nhiên nhìn thấy một chỗ trên đất trống, lưu lại rất nhiều dấu chân. Và con mồi dấu chân, cái này dấu chân có điểm giống dê rừng a. Bàn tử cẩn thận quan sát trên mặt đất dấu chân. Ân, đây là sơn dương dấu chân. Lý Phong cẩn thận quan sát mặt đất, những này dấu chân là vừa lưu lại, chứng minh phụ cận có sơn dương. Lý ca, nếu có sơn dương, chúng ta liền bắt chỉ dê mẹ chăn nuôi lên uống sữa dê. Nghĩ đến ngon sữa dê, Du Tiểu Lệ liếm môi một cái. Ngươi cũng nhanh 22 tuổi, còn muốn bú sữa mẹ, ngươi là muốn uống cái gì bổ cái gì sao? Tôn Đại Hầu vẻ mặt cười xấu xa. Lớn lên liền không thể bú sữa mẹ sao? Du Tiểu Lệ liếc mắt. Tiểu Lệ ý tưởng này không tệ, nếu như có thể bắt được mấy cái dê mẹ, coi như dưới tình huống cực đoan, chúng ta cũng không lo lắng bị chết đói. Lý Phong cảm thấy biện pháp này không tệ. Chỉ cần bắt được mấy cái dê mẹ, lại tìm kiếm được đầy đủ đồ ăn, bọn hắn liền có thể tìm ẩn nấp địa phương ở lại. Coi như bị dã nhân vây khốn, chỉ có cỏ dại bị dê, cũng có thể giải quyết trong ngắn hạn vấn đề thức ăn. Vậy chúng ta theo dấu chân tìm kiếm bầy cừu a. Lâm Bình cũng rất muốn bắt được Sơn Dương. Mặt đất dấu chân không ít, cây bên này hẳn là có bầy cừu. Đại gia cẩn thận một chút, chú ý tình huống xung quanh. Lý Phong nhắc nhở đám người sau, tiếp tục ghé qua trong rừng. Đám người trong rừng tìm kiếm Sơn Dương lúc, mặt khác một mảnh rừng rậm bên trong, một đám mọi truy quét. Những này dã nhân chia làm nhiều chi đội ngũ, không tìm được đám kia người phương Đông, bọn hắn thể không bỏ qua. Chương 165, nguy hiểm tới gần. Chương 165, nguy hiểm tới gần. Ô lỗ, Hoa Ca Ca một cái dã nhân đi ở trong rừng lúc, phát hiện mặt đất có dấu chân sau, hắn kích động đối các đồng bạn ngáp. Gặp hắn ngáp, 4-5 cái dã nhân cuốn quýt đi tới. Những này dã nhân mặc da thú, hất lên tóc dài, trên thân bẩn thỉu, tóc cũng rối bời. Bọn hắn làn da bởi vì trường kỳ trần trụi bên ngoài, màu da nghiêm trọng ố vàng, nhưng đều rất khỏe mạnh cường tráng. Mấy người đồng bạn đi tới sau, kia dã nhân chỉ mặt đất dấu chân. Mấy cái khác dã nhân trừng to mắt, xem xét tỉ mỉ mặt đất dấu chân. Mặt đất một hàng kia sắp xếp dấu chân có dày, cùng vết chân của bọn họ khác biệt. Bên trong một cái dã nhân, tại dấu chân bên cạnh đạp một cước sau, so sánh một chút. Quả nhiên khác nhau, a hoa ca ca mấy người này dã nhân tại mặt đất lưu lại dấu chân, cẩn thận so sánh sau, tất cả đều phát ra tiếng cười. Sau đó tranh thủ thời gian hướng một mảnh nhỏ rừng cây chạy tới. Một cái đầu bên trên mang theo mũ rơm, trên mũ cắm lông gà rừng lão giả, cầm một cây quả trượng, hung thần ác sát nhìn xem bốn phía. Tuổi đời này khá lớn dã nhân, hẳn là đám người tiểu thủ lĩnh. Hoa lộ hoa lộ. Mấy cái kia dã nhân cầm xiên cá chạy tới sau, cung kính đối cái này tiểu thủ lĩnh báo cáo. Nghe được báo cáo sau, cái này tiểu thủ lĩnh rất vui vẻ. Mấy người đem hắn đưa đến những cái kia dấu chân bên cạnh sau. Cái này thủ lĩnh ngồi xổm trên mặt đất nghiên cứu trong chốc lát. Xác định đây không phải bọn hắn đồng bạn dấu chân sau, cái này thủ lĩnh rất kích động. Hắn xuất ra sừng trâu, ô lạp thổi lên. Siêu 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 nghe được cái này như rắc thanh sau, một đám mọi như là đàn sói, nhao nhao thoát ra trong rừng. Bọn hắn nhân số rất nhiều, tất cả đều hung thần ác sát. Đám người này đoán chừng có 30, 40 người. Bọn hắn lần này tổng cùng điều động vài trăm người. Nhưng cái khác các đồng bạn, tại khác trong rừng tìm kiếm Lý Phong đám người. Cốc Thọ Điển còn không có tỉnh lại. Nếu như xuất sinh này tỉnh lại, khẳng định sẽ cho những này bọn dã nhân dẫn đường. 3-40 dã nhân, cầm xiên cá, cung tiễn, gậy gỗ, cùng đồ đá, hung thần ác sát đi vào thủ lĩnh bên cạnh sau, đồng thời nhìn về phía mặt đất dấu chân. Bọn hắn phát hiện đám kia người phương Đông dấu chân. Nhìn thấy những này dấu chân sau, cái này đám mọi rất vui vẻ. Ô Lạp Ba dã nhân tiểu thủ lĩnh, mặt mũi tràn đầy cừu hận nói một đống lời nói. Hắn đoán chừng là tại nói cho các đồng bạn, tìm tới đám người kia sau, nam giết chết, nữ mang về trả đạm. Nghe được tiểu thủ lĩnh nói chuyện sau, cái khác bọn dã nhân đều rất kích động, nhiệt huyết sôi trào. Một đám người quang quắc kêu la nửa ngày. Nhân loại cái này mấy từ ngàn năm nay, không có từ bỏ thói quen liền là ưa thích phát biểu. Mỗi khi có lớn nhỏ hành động trước, lãnh đạo đều muốn nói một đống nói nhảm. Dường như không nói nhảm lại không được. Trực tiếp hai chữ, xuất phát, hoặc là hành động là được rồi, nhất định phải nói một đống lớn nói nhảm. Dã nhân cái này thủ lĩnh vung tay lên sau, kia mười mấy cái hung thần ác sát tộc nhân, như lang như hổ cấp tốc hành động. Bọn hắn đi xuyên qua trong rừng lúc, kia khí thế cường đại, dường như ma quỷ xuất động. Lý Phong mang theo đám người, dọc theo dê rừng dấu chân hành động. Chẳng biết tại sao, hắn bỗng nhiên có chút tâm thần có chút không tập trung. Tí tách một giọt sương châu, theo cao mấy chục mét trên cây rơi xuống sau, Lý Phong ngẩng đầu nhìn về phía trên. Bởi vì hắn dừng bước, phía sau các đồng bạn cũng toàn bộ ngừng. Lý Phong ngẩng đầu nhìn về phía trên lúc, cây này cao vút như đóng, dáng dấp rất cao lớn. Cái này không biết là cái gì cây, lại có cao 30, 40 mét. Cành lá rậm rạp, thân cây thô to. "Huynh đệ, ngươi thế nào?" "Thế nào không đi?" Bàn Tử hỏi. Chẳng biết tại sao, ta bỗng nhiên có chút tâm thần có chút không tập trung. Lý Phong nhíu mày. Hắn có chút tâm hoảng ý loạn, giống như sắp có nguy cơ giáng lâm. "Huynh đệ, ngươi có thể là trách nhiệm trọng đại, áp lực quá lớn, cho nên có điểm tâm thần bất an." Bàn Tử cẩn thận quan sát bốn phía, không có phát hiện gặp nguy hiểm. Lâm Bình đám người cũng quan sát đến bốn phía. Bởi vì vừa xuống một trận mưa, trong rừng rậm còn có sương mù. Kinh Lam đứng ở phía sau, cảnh giác bốn phía quan sát. "Kinh Lam, ta bỗng nhiên có chút tâm thần có chút không tập trung, ngươi có hay không loại cảm giác này?" Lý Phong mỗi khi tâm thần bất an lúc, đều sẽ cố ý hỏi thăm Kinh Lam, bởi vì nàng là đoàn đội bên trong cao thủ. "Ân, ta cũng có loại cảm giác này, có chút tâm thần có chút không tập trung." Kinh Lam cũng không hiểu thấu tâm hoảng. "Chẳng lẽ vùng rừng rậm này không an toàn?" Lý Phong nói rằng. "Huynh đệ, đảo này bên trên không có địa phương an toàn, có thể là các ngươi quá cẩn thận, cho nên hoảng hốt." Bàn Tử cảm thấy hai người hoảng hốt rất bình thường. Về phần vùng rừng rậm này có hay không nguy hiểm, cái này còn cần nói sao? Cả hòn đảo nhỏ đều không có địa phương an toàn, chỗ nào không nguy hiểm? Bàn Tử nói có đạo lý, hai người các ngươi đừng thần kinh quá nhạy cảm. Tôn Đại Hầu nói rằng, Lý Phong, Sơn Dương có lẽ liền tại phụ cận, sắp con vịt đã đun sôi không có thể bay, chúng ta trước tiên tìm Sơn Dương a. Lâm Bình chỉ muốn tìm tới những cái kia hoang dại dê sau, lại nghĩ biện pháp tìm kiếm thích hợp chỗ ở đại gia trước nghỉ ngơi tại chỗ. Ta lên cây nhìn chung quanh một chút tình huống. Vì an toàn, Lý Phong quyết định lên cây, đứng tại chỗ cao quan sát bốn phía. "Huynh đệ, có cần thiết này sao?" Bàn Tử hỏi. "Cẩn thận trèo được vạn năm thuyền." Vì an toàn, Lý Phong không sợ phiền toái. Hắn nhường đại gia nghỉ ngơi tại chỗ sau, cấp tốc leo lên cây. Siêu hắn đem trường đao cắm tại mặt đất sau, nhấc lên một mạch, lực theo lên, thả người nhảy lên, hai tay nắm lấy cao 3-4 mét nhánh cây, lợi dụng lực cánh tay leo lên nhánh cây sau, theo thân cây trèo lên trên. Ta thao, ngươi cùng Kinh Lam như thế, thật làm cho người sùng bái. Thấy Lý Phong leo cây tốc độ rất nhanh, Tôn Đại Hầu rất sùng bái. Lúc trước chúng ta phải xuyên qua hang núi kia lúc, Kinh Lam tỷ leo lên vách đá bản lĩnh, ta đến nay khó quên. Nhớ tới Kinh Lam trước đó leo lên tuyệt bích, Cố Tiểu Giai mặt mũi tràn đầy kính nể. Ta Lý Ca cũng leo lên qua kia vách đá. Du Tiểu Lệ nói rằng, nghĩ đến có hai cái này công phu cao thủ tại, những nữ sinh kia trong lòng rất an tâm. Lý Phong leo lên mười mấy mét sau, đứng tại trên đại thụ bốn phía quan sát. Nhưng mảnh này nguyên thủy trong rừng, khắp nơi cành lá rậm rạp, nhìn một cái tất cả đều là rừng cây. Ánh mắt rất kém cỏi. Hắn nhìn kỹ nửa ngày, không có phát hiện gì thường. Nếu có dã nhân hành tẩu ở trong rừng, coi như bị rừng cây che đậy, hẳn là cũng sẽ có động tĩnh. Nhưng chung quanh rừng cây rất yên tĩnh, không có cái gì động tĩnh. Chẳng lẽ là mình bệnh đa nghi quá nặng đi, quá lo ngại. Lý Phong đang nghi hoặc lúc, đột nhiên nhìn thấy phía trước một mảnh trên đồng cỏ, xuất hiện một đám sơn dương. Mười mấy đầu hắc sơn dương đang túi đầu ăn cỏ. Những cái kia hắc sơn dương mà phì, có lớn có nhỏ. Lớn đoán chừng có nặng 70-80 cân, nhỏ chỉ có mười mấy cân. Huynh đệ, ngươi phát hiện cái gì dị thường sao? Bàn Tử đứng dưới tảng cây hỏi. Ha ha, huynh đệ, ta không có phát hiện nguy hiểm, nhưng ta phát hiện đám kia dê rừng tại phía trước trên đất trống ăn cỏ. Lý Phong chỉ phía trước. Phía trước có một mảnh đất trống, trên đất trống tất cả đều là cỏ xanh. Một đám dê rừng đang túi đầu ăn cỏ. Những cái kia dê rừng, cách bọn họ chỉ có 100 mét khoảng cách. Ha ha, quá tốt rồi, chúng ta cái này tiến lên, bắt sống đám kia sơn dương. Bàn Tử lột lên cánh tay liền muốn làm. Trước đừng xúc động, cẩn thận kinh động đến đám kia dê rừng. Lý Phong cuốn quýt theo trên cây leo xuống. Những cái kia dê rừng lâu dài sinh hoạt tại giã ngoại, tốc độ chạy rất nhanh, tính cảnh giác cũng rất cao. Nếu như tùy tiện hành động, bọn hắn một cái cũng bắt không được. Vậy chúng ta thương lượng trước, như thế nào bắt đám kia sơn dương? Nghĩ đến một đám mập phì sơn dương, đám người rất vui vẻ. Chương 166, nàng xảy ra chuyện chương 166, nàng xảy ra chuyện kia mười mấy đầu hắc sơn dương, tại phía trước ngoài trăm thước giữa đất trống ăn cỏ, nhưng dê rừng trời sinh tính cảnh giác, chạy trốn tốc độ rất nhanh, chúng ta phải nghĩ biện pháp đuổi bắt, không thể làm bừa. Lý Phong bỏ xuống phía sau cây cùng đại gia thương lượng, trực tiếp đuổi theo, những cái kia dê rừng khẳng định chạy trốn. Không bằng phái người và dê rừng đàm phán, nếu như bọn chúng nguyện ý làm ra điểm hy sinh, về sau cam đoan bọn chúng cả nhà lao tiểu an toàn, không phải một mẹ hốt gọn. Tôn Đại Hầu cái này đậu bị lại nghĩ ý xấu. Nhắm lại cái miệng túi của ngươi, chúng ta không có thời gian cùng ngươi nói bậy. Bàn Tử nói rằng, Lý Phong, ngươi chuẩn bị như thế nào đuổi bắt sơn dương? Lâm Bình hỏi. Chúng ta chia làm hai đội, một đội người phụ trách truy đuổi, một cái khác đoàn người sớm mai phục tốt tại phía trước, xuất kỳ bất ý bắt sơn dương. Lý Phong muốn bắt sống, bọn hắn muốn bắt hai cái mẫu dê rừng chăn nuôi. Có mẫu dê rừng, về sau có thể uống sữa dê. Ân, biện pháp này không tệ. Đám người gật đầu. Bàn Tử, ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ mai phục tại phía trước. Kinh Lam, ngươi dẫn đầu các nàng mấy người, phụ trách truy trục dã dê rừng. Lý Phong làm ra bố trí cùng ăn bài. Tốc độ của hắn rất nhanh, Bàn Tử khí lực lớn. Hai người liên hợp, nhất định có thể bắt được sơn dương. Tốt, không có vấn đề. Kinh Lam gật đầu bằng lòng. Vậy liên hành động a. Phân phối xong nhiệm vụ sau, Lý Phong mang lên Bàn Tử, Lâm Bình, Du Tiểu Lệ, cùng nữ sinh kia, cẩn thận từng ly từng tí đường vòng đi phía trước. Kinh Lam mang lên Dương Mân tôi mấy người, chuẩn bị vây quanh phía sau, tìm cơ hội khởi xướng truy đuổi. Chờ Lý Phong mấy người mai phục tốt sau, bọn hắn lại đột nhiên lao ra đuổi theo sơn dương. Bầy cừu bị kinh sợ sau, khẳng định sẽ thất kinh chạy về phía trước. Lấy Lý Phong bản lĩnh cùng tốc độ, chỉ cần bầy cừu hướng hắn phương hướng kia chạy trốn, hắn nhất định có thể đuổi kịp. Lại thêm có Bản Tử phối hợp, 10 phần chắc chín. Về phần Lâm Bình cái này ba nữ sinh, các nàng chỉ là đánh xì dầu. Huynh đệ, chờ đánh tới con mồi sau, ngươi chuẩn bị đi nơi nào tìm kiếm thích hợp chỗ ở? Bản Tử đi trong rừng lúc, sầu lo hỏi thăm. Nghĩ đến còn muốn di chuyển, hắn có chút bận tâm. Đến lúc đó rồi nói sau, nhưng chúng ta bây giờ ở lại sơn động không được, nơi đó quá chói mắt, trung quanh cũng không hiểm có thể thủ. Một khi dã nhân bông nhiên đến, toàn bộ đoàn đội đều sẽ toàn quân bị diệt, sẽ bị một mẻ hốt gọn. Lý Phong đối với hiện tại chỗ ở không hài lòng. Bọn hắn ở lại sơn động, trung quanh cơ hồ là đường cùng. Một khi dã nhân bỗng nhiên xuất hiện, dễ dàng không đường có thể trốn. Mẹ nó, ta thật muốn cùng những cái kia dã nhân liều mạng. Bàn Tử hùng hùng hổ hổ đi ở trong rừng. Nơi này rừng rậm không phải rất tươi tốt, nhưng đại thụ che trời tương đối nhiều. Phàm là đại thụ che trời nhiều địa phương, rừng rậm ngược lại không phải là rất tươi tốt. Bởi vì chỉ cần có một gốc đại thụ che trời địa phương, trung quanh cũng rất ít có cây cối. Dưới đại thụ có rất ít rừng cây bụi gai, cây cối thấp bé khu vực, rừng rậm ngược lại càng tươi tốt, rừng cây càng nhiều. A, cứu mạng a! A a a! Lý Phong mấy người đang chuẩn bị đi phía trước mai phục lúc, đột nhiên nghe được bên cạnh trong rừng truyền đến Mã Quyên Quyên tiếng thét chói tai. Tỷ tỷ, chú ý an toàn a! Kinh Lam, nhanh cứu ta! Mã Tú Tú hô to. A! Dương Mân tôi tiếng thét chói tai sau đó truyền đến. Dương tổng, lão bản, lan đi! Kinh Lam hét lớn một tiếng sau, nhanh chóng xuất kiếm. Ngoa tạo, không nên thương tổn các muội tử. Tôn Đại Hầu chửi ầm lên sau, cơ gậy gỗ nhắm đánh. Lý Phong, Bàn Ca, nhanh tới cứu chúng ta! Mã Quyên Quyên đông nhiên lo lắng hô to. Lý Phong, Bàn Tử, nhanh tới giúp chúng ta! Dương Mân tôi cũng gấp hô to. Hoàng Bét, các nàng xảy ra chuyện. Nghe được mấy người cầu cứu sau, Lý Phong nhanh chóng chạy tới. Lý Ca, bọn hắn xảy ra chuyện gì? Du Tiểu Lệ lòng nóng như lửa đốt, nóng nảy nhanh khóc. "Đừng sợ, bình tĩnh điểm." Lý Phong an ủi nàng sau, mang theo mấy người nhanh chóng hướng về đi. Các nàng khẳng định xảy ra chuyện. Lâm Bình chạy lúc, sung mãn dáng người trên dưới lay động. "Quá mê người." "Nha nha." Hơi sợ nghe được Dương Mân tôi các nàng truyền đến tiếng thét chói tai sau, nữ sinh kia sợ hãi toàn thân run rẩy. "Bảo bảo đừng sợ, ngươi cùng ở bên cạnh ta, tuyệt đối không nên tự tiện chạy trốn." Lâm Bình đem nàng thật chặt bắt lấy. "Ân, bảo bảo không sợ, bảo bảo ngoan ngoãn." Nữ sinh này nhu thuận gật đầu. "Huynh đệ, chẳng lẽ là dã người đến sao?" Bàn Tử chạy lúc thần sắc nghiêm trọng. "Nếu như là dã người đến, bọn hắn rất nguy hiểm. Những cái kia dã nhân số lượng đông đảo, hung thần ác sát, quá khó đối phó." "Kinh Lam, các ngươi gặp nguy hiểm gì?" Lý Phong cấp tốc tiến lên sau, chỉ thấy Kinh Lam đem Dương Mân tôi bảo hộ tại sau lưng. Mã Quyên Quyên hai tỷ muội chưa tỉnh hồn. Tôn Đại Hầu mặt mũi tràn đầy tái nhợt, khẩn trương có chút run rẩy. Các nàng đoàn đội bên trong giống như thiếu mất một người. Cố Tiểu Giai không thấy. Vừa rồi có mấy cái nhện lớn, đột nhiên toát ra mặt đất, dùng mạng nhện đem Cố Tiểu Giai kéo vào trong huyệt động. Kinh Lam thần sắc nghiêm trọng. "Ô ô ô, dọa giết chúng ta." Mã Quyên Quyên hai tỷ muội dọa đến muốn khóc. "Mẹ nó, ta thiếu chút nữa cũng bị kéo đi." Nghĩ đến vừa rồi kia nguy hiểm một màn, Tôn Đại Hầu lòng còn sợ hãi, đầu đầy mồ hôi. Vừa rồi quá nguy hiểm, nếu không phải Kinh Lam kịp thời ra tay, ta đoán chừng đã bị kéo đi. Dương Mân tôi dọa đến bộ ngực chập trùng, đầu đầy đổ mồ hôi. Nghĩ đến vừa rồi kia nguy hiểm một màn, nàng lòng còn sợ hãi. Còn tốt Kinh Lam một mực đi theo bên người nàng, không phải nàng chết chắc. Nguy hiểm phủ xuống thời giờ, Kinh Lam trước hết nhất cứu nàng. Nhưng Cố Tiểu Giai lại xảy ra chuyện. Kinh Lam gặp phải nguy hiểm lúc ưu tiên cứu Dương Mân tôi, cái này nhân chi thường tình, cũng có thể hiểu được. Mặc dù các nàng là đồng bạn, là một đoàn đội người, nhưng cũng có thân cận phân chia. Đổi lại Lý Phong, gặp phải giống nhau nguy cơ lúc, cũng biết ưu tiên cứu Du Tiểu Lệ cùng Lâm Bình. "Hoa Hồng tỷ, Cố tỷ tỷ xảy ra chuyện sao?" Du Tiểu Lệ khẩn trương chạy tới. "Ân, đúng vậy, nàng bị mấy cái nện lớn kéo đi." Dương Mân tôi gật đầu. "Các ngươi có phải hay không hoảng hốt nhìn lầm, nện chỉ có lớn chừng ngón cái, làm sao có thể đem Cố tỷ tỷ kéo đi?" Du Tiểu Lệ nghi hoặc, không tin. Nàng nhìn thấy nện đều chỉ có lớn chừng ngón cái, không có khả năng kéo đi một người sống sờ sờ. "Tiểu Lệ, ta cũng không thể tin được, nhưng đây là thiên chân bản sắc, chúng ta tận mắt nhìn thấy, cho nên ta không thể không tin a." Dương Mân tôi vỗ vỗ bộ ngực, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nàng cũng không tin, một người trưởng thành thế mà có thể bị nện kéo đi. Kia hẳn không phải là bình thường nện, khẳng định là đại địa nện. Ta từng tại một quyển tạp chí bên trong thấy qua loại con nện này, hình thể cao lớn, sắc ngoài cứng rắn như sắt, sau khi thành niên có cao một thước. Lâm Bình nói rằng, chẳng lẽ là quỷ thổi đèn bên trong đại địa nện? Mấy nữ sinh nhớ tới cái này truyền hình điện ảnh kịch bên trong, dưới mặt đất trong huyệt mộ từng xuất hiện loại con nện này. Ô ô ô, Tiểu Giai đoán chừng giữ nhiều lành ít. Mã Quyên Quyên hai tỷ muội sợ hai muốn khóc. Nghĩ đến Cố Tiểu Giai giữ nhiều lành ít, các nàng rất đau lòng, cũng rất gấp. Đám người cùng một chỗ trải qua nguy cơ, trải qua sinh tử đảo vong, giữa lẫn nhau thân như tay chân, tình như tỉ muội. Cố Tiểu Giai bỗng nhiên xảy ra chuyện, các nàng không tiếp thu được, rất khó chịu. Lý Phong đến sau, chỉ thấy mặt đất bên trên xuất hiện cái huyệt động. Hang động này rộng lớn, lối vào thẳng đứng hạ lạc. Đen nhánh trong huyệt động, bước lên tùm địa khí. Du Tiểu Lệ muốn đứng tại cửa hang quan sát lúc, Lâm Bình đem nàng kéo đến một bên, chớ tới gần cửa hang, cẩn thận nguy hiểm, chú ý an toàn. Đều tại ta không có bảo vệ tốt Cố Tiểu Giai. Kinh La máy náy tự trách, hốc mắt từng đỏ. Bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm, chúng ta phải nghĩ biện pháp cứu Cố Tiểu Giai. Chuyện đã xảy ra, Lý Phong không muốn truy cứu trách nhiệm. Bọn hắn việc cấp bách là muốn cứu người. Chương 167, nhất định phải cứu người chương 167, nhất định phải cứu người ta thao. Hầu tử, ngươi là ăn cơm khô sao? Ngươi sao có thể nhường Cố Tiểu Giai bị đại địa nhện kéo đi? Bàn Tử rất tức giận. Bàn Tử, chuyện phát sinh quá đột nhiên, ta căn bản không kịp bảo hộ nàng, ngươi trách ta có làm được cái gì? Nếu như không phải Kinh Lam kịp thời ra tay, ta cùng Hoa Hồng tỷ đều sẽ bị kéo đi. Tôn Đại Hầu cảm giác rất bị khuất, cũng rất oan uổng. Chuyện phát sinh quá đột nhiên, bọn hắn tất cả mọi người bất ngờ. Sự cố phát sinh trong nháy mắt đó, ngoại trừ Kinh Lam bên ngoài, tất cả mọi người hoang mang lo sợ, không biết làm sao. Nếu như không có Kinh Lam kịp thời ra tay, bị kéo đi khẳng định không chỉ Cố Tiểu Giai. Bàn Ca, ngươi đừng trách Hầu Ca, hắn đã rất dũng cảm. Mã Quyên Quyên hai tỷ muội mau nói lời hữu ích. Không thể trách Hầu Tử, đều tại ta, là ta không có bảo vệ tốt Cố Tiểu Giai. Kinh Lam cắn răng, nắm thật chặt trường kiếm. Nghĩ đến chính mình thất trách, nàng rất đau lòng. Gặp nàng ấy nay tự trách, Dương Mân tôi an ủi, Kinh Lam, tuyệt đối đừng tự trách, chuyện phát sinh quá đột nhiên, trong nháy mắt đó ngươi muốn đồng thời bảo vệ tốt mấy người, cho nên có lòng không đủ lực. Lý Ca, đây quả thật là không thể trách Kinh Lam, nàng phản ứng đã rất nhanh, chỉ là người phải bảo vệ quá nhiều, phát sinh lại rất đột nhiên, cho nên nàng bận không qua nổi. Mã Quyên Quyên hai tỷ muội cũng đang nói cẩn thận lời nói, nếu như không có Kinh Lam kịp thời ra tay, các nàng tất cả mọi người sẽ xảy ra chuyện. Lý Phong đứng tại hang động bên cạnh nhìn kỹ hướng phía dưới, lối vào thẳng đứng hạ lạc có 3-4 mét, 2-3 mét về sau, địa động tung hoành hướng về phía trước kéo dài. Bạch sâm sâu sương mù cùng trong huyệt động địa khí theo cửa hang chậm rãi xuất hiện. Vừa rồi tổng cộng xuất hiện mấy cái đại địa nện? Lý Phong hỏi. 3 cái. Kinh Lam hồi đáp, mỗi cái đều có chừng 1 mét cao, kia 3 cái đại địa nện đồng thời phun ra tơ nện, kia 3 cái đại địa nện lực lớn vô cùng. Còn tốt Kinh Lam có trường kiếm nơi tay, chặt đứt tơ nện, đánh lui trong đó 2 cái Kinh Lam. Lý Phong nhìn một chút mặt đất, chỉ thấy trên mặt đất còn lưu lại màu trắng tơ nện. Những này tơ nện đều rất thô, tính bền dẻo rất tốt. Ô ô, tiểu giai khẳng định giữ nhiều lành ít. Nghĩ đến nàng có lẽ đã chết rồi, Mã Quyên Quyên 2 tỷ mượn khóc. Bởi vì đoàn đội bên trong ngoài ý muốn nổi lên, bầu không khí rất ngột ngạt. Tất cả mọi người rất sợ hãi, chưa tỉnh hồn. Tử vong dường như cách các nàng rất gần. Ta muốn đi xuống cứu người. Kinh Lam hốc mắt hồng nhuận đi đến hang động bên cạnh. Nàng Bính lúc mặc dù trầm mặc ít nói, nhưng tâm địa thiện lương, đối đãi những đồng bào cũng tận tâm tận lực. Kinh Lam, trong huyệt động một mảnh đèn kịt quá nguy hiểm, ta không cho phép ngươi xuống dưới. Dương Mân tôi nắm lấy nàng, không cho phép nàng xuống dưới. Chúng ta muốn đi xuống cứu người. Lý Phong cũng chuẩn bị đi cứu cố tiểu giai. Lý ca, nếu như là trên mặt đất, lấy ngươi cùng Kinh Lam tỷ thực lực, nhất định có thể cứu người, nhưng trong huyệt động đèn kịt một màu, hai người các ngươi xuống dưới quá nguy hiểm. Du Tiểu Lệ cũng đuổi tóm chặt lấy hắn, không cho phép hắn xuống dưới. Lâm Bình cũng không hy vọng hắn đi xuống cứu người. Mã Quyên Quyên 2 tỷ muội cùng Tôn Đại Hầu đã hy vọng Lý Phong hai người cứu người, lại không hy vọng. Nếu như hai người dưới đất xảy ra bất trắc, bọn hắn cái này đoàn đội liền hoàn toàn xong đời. Không có hai người bảo hộ, bọn hắn không đối phó được kia đám mỏi. Huynh đệ, Cố Tiểu Giai đoán chừng chết, ta mặc dù cũng rất muốn cứu nàng, nhưng vì đoàn đội suy nghĩ, chúng ta phải thận trọng cân nhắc. Bàn Tử nói rằng, Lý ca, Kinh Lam tỷ, Tiểu Giai có lẽ chết, hai người các ngươi không cần thiết hạ đi mạo hiểm. Cố Quyên Quyên 2 tỷ muội cũng không muốn để bọn hắn đi xuống cứu người. Huynh đệ, Cố Tiểu Giai đoán chừng chết, ngươi cùng Kinh Lam không cần thiết mạo hiểm a. Bàn Tử mặc dù không muốn từ bỏ, nhưng không thể làm gì. Bàn Tử, ta hỏi ngươi, nếu như xảy ra bất chắc chính là ta, ngươi sau đó đi cứu ta sao? Lý Phong hỏi. Ta thao, ngươi hỏi đây là tiếng người sao? Hai chúng ta so thân huynh đệ còn thân hơn, nếu như là ngươi xảy ra bất chắc, con mẹ nó chứ hiện tại liền nhảy đi xuống. Bàn Tử chỉ vào phía dưới hang động. Nếu như là Lý Phong xảy ra bất chắc, hắn sẽ không chút do dự nhảy đi xuống. Bàn Tử, nếu như là ngươi xảy ra bất chắc, ta cũng biết không chút do dự nhảy đi xuống. Lý Phong nói rằng. Huynh đệ, ta tin tưởng lời của ngươi nói, hai chúng ta hữu nghị không phải một ngày hai ngày, ta tin tưởng ngươi. Bàn Tử đối Lý Phong tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì hai người cùng một chỗ ngồi xổm qua ngục giam, cùng một chỗ trải qua rất nhiều chuyện. Nào đó bộ truyền hình điện ảnh kịch bên trong, lão Hà bởi vì 700 cục vàng tỏi điều tra các huynh đệ lúc, lão Ô từng nói có lẽ không có cái này 700 cục vàng tỏi, bọn hắn khả năng bị chát lơ lửa. Lão Hà lúc ấy là trả lời như vậy, hắn cùng chát lơ cùng một chỗ ngồi xổm qua ngục giam, hai người tình như thủ túc, lẫn nhau hiểu rõ vô cùng tín nhiệm. Lý Phong cùng Bàn Tử chính là loại quan hệ này. Huynh đệ, tuy nói ngươi ta sẽ ra chuyện, chúng ta đều sẽ không chút do dự nhảy đi xuống, nhưng ta không muốn để cho các ngươi đi mạo hiểm. Bàn Tử nói bóng gió rất đơn giản, không muốn bởi vì Cố Tiểu Giai dẫn đến đoàn đội hủy diệt. Nói một chút cái nhìn của các ngươi. Lý Phong nhìn về phía đám người. Kinh Lam chậm rãi cầm trường kiếm, nói rằng, coi như đào sâu ba thước, ta cũng muốn cứu người. Lý Phong nhìn về phía kia 2 tỷ mỗi lúc, hai người cùng Bàn Tử như thế, không muốn để cho bọn hắn đi mạo hiểm. Tôn Đại Hầu có chút hoang mang lo sợ, không có phát biểu ý kiến. Du Tiểu Lệ cùng Lâm Bình, cùng Dương Mân tôi, giống nhau không hy vọng hai người xuống dưới mạo hiểm. Thấy phản đối nhiều người, tán đồng ít người, Lý Phong nói rằng, ta biết phía dưới rất nguy hiểm, nhưng ta nhất định phải đi xuống cứu người. Chúng ta đêm qua đã thể, bất luận dưới bất luận tình huống nào, cũng không thể vứt bỏ đồng đội. Nếu như Cố Tiểu Giai hôm nay xảy ra chuyện, chúng ta lựa chọn không cứu, ngày mai người khác xảy ra chuyện, có tiền lệ sau, chúng ta cũng chọn không cứu. Có người xảy ra chuyện không cứu, đoàn đội người sẽ càng ngày càng ít. Bất luận Cố Tiểu Giai sống hay chết, chúng ta đều nhất định muốn toàn lực ứng phó cứu viện, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Lý Phong thuyết phục đám người, kiên trì muốn xuống dưới cứu Cố Tiểu Giai. Bọn hắn lập xuống qua lời thề, mặc kệ tại bất luận cái gì cực đoan tình huống nguy hiểm hạ, cũng sẽ không vứt bỏ đồng đội. Một khi mở tiền lệ này, hậu quả khó mà lường được. Một khi phá hư quy củ, đoàn đội liền sẽ nội bộ lục đục, người người cảm thấy bất an, thành viên sẽ giảm bớt. Huynh đệ, ta hiểu được, nhưng ngươi cùng Kinh Lam đối đoàn đội rất trọng yếu, ta đi xuống cứu người à? Nếu như ta xảy ra chuyện, đoàn đội thiếu đi ta không có vấn đề. Bàn Tử quyết định tự mình đi xuống cứu người. Bàn Tử, ta cùng đi với ngươi, ta đối đoàn đội không quan trọng, xảy ra chuyện cũng không quan trọng. Tôn Đại Hầu thời điểm then chốt cũng rất có đảm đương. Khó trách Bàn Tử nói hắn đáng tin. Chúng ta cùng một chỗ đi xuống cứu người a. Dương Mân tôi các nàng tranh nhau chạy lớn, bất chấp nguy hiểm muốn đi xuống cứu người. Ta cùng Kinh Lam hạ đi là được, chúng ta việc cấp bách là muốn tìm bó đuốc. Lý Phong nhường mọi người tại trong rừng tìm kiếm vật liệu gỗ. Tình huống nguy cấp, bọn hắn hành động càng nhanh càng tốt. Mọi người tại trong rừng tìm kiếm vật liệu gỗ lúc, kia đám mọi cách bọn họ càng ngày càng gần. Một đám cùng hung cực các dã nhân, dọc theo phương này vị tìm đến, sắp cùng bọn hắn gặp nhau.